Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tham kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm Pari. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều nay là ngày 12 tháng 4 năm 2012 và chúng ta đang có buổi cuối của khóa tu tại Thiền Viện Trúc Lâm Pari. Thì chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái việc thực tập quán sát sâu hơn. Và khi mà chúng ta đi vào lắng nghe cơ thể chúng ta, thực tập quan sát sâu hơn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta là cái người sẽ hiểu rõ về cái cơ thể của chúng ta, cũng như là cái sinh lý, những cái mà nó vận hành sâu thẳm bên trong cơ thể chúng ta. Và cũng như chúng ta sẽ biết nhận diện được cái yếu tố nào là cái nó điều hành cái đó, tức là cái tâm lý bất an hay những cái vướng mắc mà nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả ra bên ngoài. Và nếu chúng ta không có cơ hội mà nhìn sâu ở bên trong, hay là khi mà nó quá nhanh, thì lúc đó chúng ta sẽ nhờ những cái bên ngoài để chúng ta quán chiếu lại và chúng ta có điều chỉnh kịp thời. Nếu như khi mà chúng ta có cái khả năng quan sát sâu sắc và thường xuyên như vậy, thì quý vị sẽ là cái người hiểu mình nhất và là cái người thầy thuốc tốt nhất cho mình. Khi quý vị có thể hiểu được mình, có thể giúp được mình rồi, thì quý vị mới có khả năng hiểu được người khác và giúp được người khác. Cái phần sau chúng ta sẽ học tới kỹ là các cái phương pháp xoa bóp mỗi buổi sáng sau khi chúng ta ngồi thiền, trước khi chúng ta đi ngủ, vân vân. Thì đó là những cái thủ tục mà chúng ta cần nên làm một ngày tối thiểu là 2 đến 3 lần để giúp cho máu huyết lưu thông, tinh thần của chúng ta được tỉnh sáng, và cũng như đó là cái phương cách phòng và trị bệnh tổng quát nhất. Sau khi chúng ta làm xong cái thủ tục đó rồi, thì buổi sáng sớm theo như cái chu kỳ sinh học mà quý vị đã được học rồi. Thì như vậy 6 giờ là chúng ta phải dậy là tương đối trễ. Nếu như chúng ta có thể dậy được khoảng 5 giờ hay 5 giờ thiếu thì tốt hơn. Nói chung là càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, ở khoảng 4 giờ là tốt nhất. Và nó tương đối là nó vừa phải cho mọi người khi mà quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình để giúp cho mình và mọi người, thì cái khoảng 4 giờ 4 rưỡi là mọi người có thể thực hiện được. Còn nếu không thì trễ nhất là gần khoảng 5 giờ. Thì sau khi chúng ta thức dậy, chúng ta làm cái thủ tục xoa bóp tay trên mặt mũi rồi, thì chúng ta bắt đầu đi vào toilet. Thì khi chúng ta đi toilet thì quý vị sẽ cố gắng tập cũng vậy, tức là chúng ta tập nhìn ra sự thật, tìm sự thật và nhìn và đối diện với sự thật. Thì nếu mà chúng ta đi toilet xong thì chúng ta sẽ cố gắng xem hay là quan sát cái nước tiểu là cái trước hết nhất, xem thử coi cái màu sắc nó ra làm sao, cái mùi nó ra làm sao. Và chúng ta cũng sẽ tập cách đo lường để biết cái thể tích của nó ra, và từ đó chúng ta có thể điều chỉnh được cái lượng nước chúng ta uống vào, điều chỉnh được tất cả những cái bệnh lý trong người chúng ta. Nó có thể biểu hiện qua da, qua môi, qua mắt, hay là qua cái tiêu hóa và khi chúng ta đi cầu ra. Thì như vậy, chẳng hạn như trong toilet, quý vị có thể để một cái chai, như cái chai nước hay là một cái gì đó mà cho nó dễ dàng. Nếu là cái chai thì chúng ta cắt cái đầu nó đi, và thỉnh thoảng vài ba ngày, nhất là lúc mà đầu chúng ta chưa quen, thì chúng ta có thể là một ngày một lần hay là hai ngày một lần, khi chúng ta đi tiểu thì chúng ta đi tiểu vào trong cái chai đó, và chúng ta sẽ biết được cái thể tích, cái thể tích mỗi lần mình đi là khoảng bao nhiêu. Ví dụ như cái chai nhỏ nhất là cái chai nửa lít, thì mình biết khoảng nửa chai tức là mình đi được khoảng 250 ml. Và chúng ta cũng có thể quan sát được cái màu sắc và cái nội dung ở trong nó, cái màu của nó có vàng đậm hay không, nó trong veo hay là nó có lợn cợn, nó có cặn bã, nó có đục hay không. Thì như vậy chúng ta dễ thấy hơn là chúng ta đi tiểu vào trong cái toilet bowl. Thì như vậy, một ngày chúng ta có thể làm được một hay hai lần vào cái buổi sáng sớm là cái buổi quan trọng nhất nha. Buổi sáng sớm là buổi quan trọng nhất, và chúng ta có thể làm thêm một lần nữa trong ngày ở cái khoảng nào đó thì tùy theo. Chúng ta có thể thay đổi hoặc là buổi sáng, hoặc buổi trưa, hoặc buổi tối để chúng ta thêm cái sự khác biệt trong một ngày, hay là giữa ngày này với ngày khác như thế nào. Chứ nếu chúng ta chỉ làm buổi sáng sớm không thôi mà chúng ta không làm những buổi khác thì có khi là sau khi ăn hay là khi chúng ta làm việc mệt, nó sẽ có những cái chất khác trong nước tiểu mà chúng ta không phát hiện được. Đó, thành ra với cái chai ở trong toilet thì nó sẽ giúp cho quý vị đo lường được cái lượng nước tiểu. Đường ra, mình có biết được đường ra thì mình mới điều chỉnh được đường vào. Tại vì nếu như quý vị đọc những cái tài liệu khác hay là nghe những cái băng giảng khác mà người ta khuyên quý vị một ngày uống 4 lít nước hay là 2 lít nước vân vân, thì như vậy là hôm trước mình có nói rồi, nếu như chúng ta bị giữ cứng ngắc trên cái con số cố định như vậy thì nó hoàn toàn không hợp lý tí nào cả. Và cơ thể chúng ta, nội bản thân chúng ta thôi mà có khi buổi sáng khác, buổi chiều khác, ngày hôm nay khác, ngày mai. Thành ra chúng ta phải lắng nghe cơ thể chúng ta và chúng ta điều chỉnh kịp thời cho mình không bị cố định bởi một con số nào cả. Nó còn tùy vào cái thời tiết, tùy vào chế độ làm việc, tùy vào chế độ ăn uống, tùy vào chế độ ăn mặc của mình, vân vân và vân vân. Do vậy mà mình sẽ dùng nhiều cái thông số khác nhau để mà điều chỉnh cái lượng nước uống vào của mình như thế nào cho đủ. Thì mình dùng cái thứ nhất là cái lượng nước tiểu thải ra vừa số lượng và vừa màu sắc. Cái thứ hai là mình dùng xem thử coi là cái da của mình nha. Cái thứ ba là cái sự khát nước của mình, và cái thứ tư là cái sự đi cầu, đi tiêu của mình. Thì trở lại cái nước tiểu, khi mà chúng ta thấy chúng ta đi ít quá, tức là chỉ được có 50, 100, 150 ml mà chúng ta đi nhiều lần trong ngày, thì như vậy chúng ta phải tập làm cho nó giảm lại nha. Chúng ta phải tập làm cho nó giảm lại, giảm số lần đi và tăng cái thể tích lên. Thì như vậy, muốn cho nó giảm cái số lần đi để làm gì? Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nước, đỡ ô nhiễm môi trường, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi mà nó tăng cái số lượng lên thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái bàng quang mình sẽ khỏe hơn. Rồi nó làm cho cái sinh lý của mình nó sẽ ổn định hơn. Thành ra lúc đó mình sẽ tập bấm cái huyệt ở dưới cái vùng cằm của mình và hai cái đầu chân mày này. Thì cái huyệt búi vùng cằm này thì quý vị đã học cái hôm trước, mình đã học cái đồ hình của mình về phản chiếu nội tạng. Thì chúng ta biết rằng cái phần cằm của mình, cái phần cằm của mình á, thì nó vừa biểu hiện cái ruột già, cái trực tràng, và đồng thời ngay dưới đỉnh cằm của mình là cái bàng quang. Thành ra khi mà mình bấm cái huyệt ngay đây á, tức là nó sẽ giúp cho giữ cái khóa để giữ nước tiểu lại trong cái bàng quang mình sẽ chặt hơn, và như vậy thì cái lượng nước tiểu nó sẽ được chứa nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là khi mình bấm hai cái huyệt, khi mình bấm hai cái huyệt ở trên chân mày thì tất cả những cái này thì nó liên quan tới cái hệ thần kinh có giao cảm của mình để nó làm thư giãn. Thì khi nào chúng ta làm tất cả những cái bệnh nào, đa số chúng ta đều có cái bộ huyệt này, đặc biệt là những cái về thần kinh, những cái bệnh mà liên quan đến thần kinh, chẳng hạn như tim mạch, bao tử, tiêu hóa hay là các cái tuyến nội tiết, thì cái hệ thần kinh nó liên quan rất là mật thiết và nó rất là nhạy. Do vậy mà cái huyệt này là cái huyệt trước tiên chúng ta phải bấm, rồi sau đó chúng ta tác động thêm hai cái vùng trên đầu chân mày của mình. Thì quý vị có thể làm cho cái lượng nước tiểu trong cái bàng quang của mình nó sẽ gia tăng lên. Và như vậy thì mình sẽ tăng cái thể tích từ 100, 150 lên tới 250, 300, và mình có thể giảm cái số lần đi từ 5, 7 lần, 10 lần xuống còn chừng 3, 4 hay là 5 lần tối đa. Thì đó là cái thứ nhất. Thì như vậy khi mà mình quan sát cái màu sắc, cái mùi, thì khi mà mình quan sát cái màu sắc hay là mình nghe cái mùi nó thoang thoảng, thì bình thường cái mùi nước tiểu buổi sáng nó sẽ nồng hơn trong ngày, buổi sáng sớm nó sẽ nồng hơn. Nhưng mà khi quý vị quan sát một thời gian thì quý vị sẽ biết cái mùi nào là cái mùi tương đối bình thường của nước tiểu của mình. Và khi mình nghe cái mùi nó nồng hơn, khi mình nghe cái mùi nó nồng hơn là cái mùi ammoniac đó, nó nồng hơn, thì quý vị sẽ biết rằng mình sẽ tập quan sát lại xem thử coi là những ngày hôm trước mình có ăn cái chất đạm nhiều hay không, ăn thịt, ăn cá, ăn đậu, ăn này kia nhiều. Hay là chẳng hạn như khi quý vị sử dụng gia vị nhiều thì quý vị sẽ nghe một cái mùi nó khác. Khi mình uống những cái thuốc thì có khi có những cái thuốc tây nó sẽ ra cái mùi nó khác. Và nếu như khi mà mình quan sát lại một ngày, hai ngày trước thôi chứ không cần nhiều, tại vì nó rất là nhạy, ở trên mình bỏ một cái gì là dưới nó ra liền cái đó. Nó có một cái nực cười là gì? Tức là quý vị thấy ở bên ngoài xã hội á, trong tất cả các nhà máy, các cái công nghệ sản xuất hay là ngay cả thương mại hay cái gì cũng vậy hết, tức là người ta phải xem cái đầu ra, tức là cái sản phẩm của người ta, cho dù là một cái sản phẩm thực thụ hay là một cái service, tức là một cái công nghệ phục vụ, chẳng hạn như bán vé máy bay hay là cố vấn cho những người nghèo hay là những người bệnh hay là làm trong công tác xã hội vân vân. Tức là cái đầu vào thì nó có nhiều nguồn ha. Ngay cả sản xuất cũng vậy, tức là cái nguồn nguyên liệu nó đi từ nhiều cái nguồn khác nhau vào, rồi nó tác động bởi người công nhân, người quản lý, máy móc, thiết bị vân vân. Nhưng mà cuối cùng cái quan trọng nhất khi cái sản phẩm đi ra thị trường là người ta phải coi chất lượng nó ra làm sao trước khi cho ra. Rồi cuối cùng nữa là người ta sẽ coi cái sản phẩm nó bán được hay không, mặc dù ra cái sản phẩm tốt nhưng mà người ta có tiêu thụ hay không. Và cuối cùng nữa, tức là cái công nghệ đó hay là cái doanh nghiệp đó có phát triển lên hay không, hay càng ngày nó càng lụn bại và cuối cùng là nó phải sập tiệm. Thì là người ta luôn luôn phải kiểm soát cái đầu ra, và từ cái đầu ra đó người ta phải bắt buộc điều chỉnh cái đầu vào hay là điều chỉnh cái khoảng giữa. Còn mình ở đây á, là khúc trên thì mình cứ đưa vô loạn xà ngầu. Cái khúc trên là mình đưa tứ tùm lum hết trơn, mình ăn, mình uống, mình hít, mình thở, mình làm đủ chuyện hết. Mà rốt cuộc cái đầu dưới này nó ra có một hai cái sản phẩm thôi mà mình không quản lý, mình không biết, thì như vậy hoàn toàn là nó sai lầm. Còn khi mà mình biết được cái này thì mình có thể điều chỉnh lại hết tất cả những phần ở trên này mình đưa vô, hay là mình có thể điều chỉnh được những cái gì nó đang rối ở bên trong này. Thành ra bây giờ mình phải tập, mình phải tập thực hiện cho nó đúng nhân quả. Là mình phải biết được cái cách nhận diện nó thì mình sẽ điều chỉnh được đúng đắn. Còn xưa nay mình thấy rằng mình đưa vô như thế nào không biết, ra cái mình nhấn nút một cái cho nó chạy thật lốt, mà mình không bao giờ kiểm tra nó, không bao giờ để ý tới nó hết. Thành ra cuối cùng khi mà mình phát hiện ra bệnh thì thường là cái bệnh nó quá nặng hay là nó quá trễ. Thành trở lại cái nước tiểu này, khi mà quý vị thấy cái màu, cái mùi, cái thể tích của nó là thay đổi như vậy, thì chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ quán chiếu trở lại thử xem cái ngày hôm trước là mình có ăn cái gì đặc biệt hay không, mình có uống cái thuốc gì hay không đó. Và nếu như giả sử như mình có ăn nhiều chất đạm, nó ra cái mùi nồng, thì đó là cái chuyện bình thường, thì giờ mình biết mình sẽ giảm lại bớt. Nhưng mà nếu như mình quán chiếu lại và mình không thấy mình ăn một cái gì lạ hết, mình không có uống một cái thuốc gì mới hết, mà khi nó ra như vậy thì mình bắt buộc phải theo dõi kỹ hơn buổi chiều hôm đó, những cái lần đi sau đó và ngày hôm sau. Tại vì nếu như nó không có cái nguyên nhân rõ ràng thì như vậy nó sẽ bắt đầu có những cái vấn đề bên trong nha. Nó có bắt đầu, nó có cái vấn đề bên trong của nó, thì như vậy đòi hỏi mình sẽ có cái việc là phải lắng nghe sâu hơn, kỹ hơn để phát hiện ra cái nguyên nhân từ đâu. Đó. Chẳng hạn như có khi mình bị xuất huyết tiêu hóa, mình bị xuất huyết tiêu hóa, hay là chẳng hạn như mình bị rong kinh, mình bị cái khối u ở trong buồng trứng, trong tử cung, thì lúc đó nó cũng đi ra, theo cái đó nó ảnh hưởng. Hay là có khi là mình bị mấy cái chất độc nó đi vào, nó làm tổn thương cái những cái tuyến thượng thận trong cái nang thận của mình đó, thì như vậy nó cũng sẽ làm ảnh hưởng. Nhưng mà những cái đó thì đòi hỏi mình phải có cái khả năng lắng tâm hơn và nhìn sâu, nhìn kỹ hơn, cũng như mình phải theo dõi dài ngày hơn. Rồi thì như vậy, sau khi chúng ta biết được cái số lượng cái thể tích đi ra, số lượng lần đi, cái mùi và cái màu, thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lại cái lượng nước, cái lượng thức ăn chúng ta đưa vào. Nếu giả sử như chúng ta ăn, chế độ ăn có rau cỏ, có legume, có trái cây, có súp nhiều, thì như vậy mình sẽ uống nước giảm lại. Chứ mình không phải có cái thói quen là cứ mỗi lần cầm cái ly nước là chế nửa ly hay chế một ly và uống cái ực một cái. Tại vì có khi mình quen cái thói quen đó, thành ra lúc đó mình uống nhiều như vậy, và với cái chế độ ăn nhiều chất nước như vậy, thì như vậy mình sẽ phải đi tiểu rất là nhiều, và nó làm tổn hại cái thận của mình. Thành ra khi bây giờ mình phải tập lắng nghe và điều chỉnh lại, mình tập uống nó chậm lại. Rồi đặc biệt là mình đã học trong cái nghệ thuật uống rồi, nếu như buổi ban ngày, buổi sáng, buổi trưa thì mình có thể uống được nhiều, và buổi chiều đến buổi tối thì mình hạn chế dần dần bớt. Nhất là những người nào mà thường bị đi tiểu đêm, những chân bị mất ngủ hay bị khó ngủ, thì mình phải hạn chế buổi chiều, buổi tối. Và mỗi lần mình khát thì mình chỉ ngụm hay là nhấp một tí xíu cho nó ướt môi, ướt lưỡi thôi. Còn nếu những người không có bị cái tình trạng mà đi tiểu đêm mất ngủ, thì như vậy quý vị có thể uống chậm lại nha. Quý vị có thể giảm bớt từ từ buổi chiều cho tới buổi tối, và đặc biệt trước khi đi ngủ, trước khi lên giường, quý vị đi tiểu xong, quý vị có thể làm một ly nước ấm. Tại vì khi mình uống trước khi đi ngủ thì nó phải mất đến 4 tiếng cho tới 6 tiếng đồng hồ sau nó mới lọc. Thì lúc đó sáng sớm mình dậy mình đi, cái mục đích mình uống trước khi mình đi ngủ là để cho cái máu huyết mình nó được loãng ra và nó lưu thông. Và trong lúc mình đi ngủ thì cái độc tố nó được thải trừ ra, thì như vậy nó có cái nước để nó chuyên chở ra. Còn nếu như mà mình cứ uống ào ào cả ngày, từ lúc mà 5, 7 giờ, 8 giờ, thì như vậy quý vị thấy, nếu mình uống từ khoảng 7 giờ, 8 giờ, trong cái khoảng này, thì như vậy 3-4 tiếng đồng hồ sau, nó bắt đầu nó ra, thì như vậy nửa đêm nó bắt mình dậy đi tiểu. Thấy chưa? Thành ra mình sẽ giảm dần, từ cái khoảng 7, 8, 9, cho tới 10 hay 11 giờ mình uống, mình đi ngủ. Thì như vậy 4 tiếng cho đến 6 tiếng sau là nó bắt mình dậy đi tiểu, giờ đó là vừa rồi. Và nó làm cho máu huyết mình lưu thông và độc tố nó được thải trừ ra. Thành ra cái uống nước nó cũng có một cái nghệ thuật chứ không phải không, và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt khác trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi khi mà quý vị thấy những cái màu khác, chẳng hạn như cái mùi thì mình nói rồi, cái mùi có khi nó sẽ đặc biệt, nó thay đổi thì mình sẽ theo dõi. Cái màu cũng vậy. Bình thường cái màu vàng nhạt như nước trà, nhưng mà ngoại trừ quý vị có thể khi mình thấy cái màu nó ra đậm quá, và khi cái màu nó ra đậm, cái mùi nó ra nồng, thì quý vị biết rằng độc tố trong người mình cũng còn nhiều ha. Thành ra lúc đó mình có quyền được uống nhiều thêm nước để cho nó thải ra bớt. Còn nếu như mà mình thấy mà mình đi có 3 lần, 4 lần trong ngày thôi, nhưng mà cái nước tiểu nó ra nó trắng nhắt nha, nó ra trắng nhắt, thì như vậy mình không cần phải uống nhiều. Tại vì lúc đó cơ thể mình nó đã thải trừ chất độc qua một con đường khác, hay là nó đã đủ cái lượng nước rồi, thì lúc đó mình không cần phải uống nhiều nữa. Rồi chẳng hạn như khi mình thấy trong nước tiểu mình nó bắt đầu có màu hồng, hay là thậm chí mình thấy nó có đọt, có máu, thì như vậy mình cũng phải xem xét thử coi kết hợp mình có bị đau lưng hay không, mình có đi tiểu ráp nha, có đi tiểu đau, có đi tiểu thường xuyên hay không. Thì có thể là nó vừa bị nhiễm trùng, có thể nó bị sạn thận hay sạn bàng quang, có thể nó bị căng thẳng, bị stress quá, Có những người hoàn toàn không có bị tổn thương gì hết nhưng mà vẫn đi tiểu ra máu, tức là do khi mà nó bị stress quá, hay là khi mình ăn trúng một cái thứ gì đó, uống một cái thứ gì đó mà nó có cái lượng độc tố quá cao và quá mạnh, nó làm tổn thương cái bể thận, tức là ngay trong trái thận của mình, thì lúc đó máu nó bị vỡ, nó tống ra. Và thức ớt thường là có khi màu hồng là do cái hồng cầu nó đã vỡ, và có khi nếu mà bị xuất huyết nhiều, tức là nó ra máu tươi luôn. Rồi khi mà mình thấy cái màu nó ra mà đục đục cũng vậy, nếu nó đục đục nhẹ nhẹ và thỉnh thoảng nó ra thì cũng có thể là do mình ăn những cái chất chẳng hạn như vỏ cà chua, rau dền hay là broccoli vân vân, cái lượng calcium nhiều quá cơ thể mình nó không hấp thụ được hết, hay là cái ốc salad nhiều quá nó thải ra, thì cái điều đó là cái điều bình thường mừng. Nhưng mà chẳng hạn như khi mà mình thấy mình ăn uống bình thường tự nhiên cái bắt đầu nó ra đục ngầu, hay là những cái hạt sạm lớn ha, hay là nó bắt đầu nó ra xong nó dính lại trắng trắng đục đục, nó lợn cợn như nước vo gạo, thì lúc đó là coi chừng cái tình trạng cái thận của mình có vấn đề, hay là mình bị nhiễm trùng ở dưới bàng quang. Và đặc biệt đối với phụ nữ thì chẳng hạn như khi mình nghe những cái màu vàng đục, màu xanh, mùi hôi tanh, mùi thối vân vân, thì có thể là nó sẽ bị nhiễm trùng đường tiểu, bội nhiễm với vi nấm hay là các loại ký sinh. Ở bên này thì mình ít bị hơn, nhưng mà ở những khi mình về Việt Nam hay là khi mình đi du lịch này kia thì có thể mình thường dễ bị bội nhiễm thêm những cái thứ đó. Rồi sau khi mà mình đi tiểu xong thì quý vị có thể, nếu mà có người đi cầu được liền trong khoảng giờ này, có người thì sau khi đi tiểu xong rồi mình mới bắt đầu đi tập thể dục, đi lễ Phật, đi ngồi thiền, đi làm gì đó, thì sau đó mình mới đi cầu được. Còn nếu mà mình đi cầu được liền thì cũng vậy, sau đó mình tập quan sát. Thì khi mình đi cầu thì mình sẽ tập quan sát nhiều thứ lắm, và cái này thì nó cho mình biết được nhiều điều hơn là cái nước tiểu nữa. Cái trước hết khi mình đi ra là mình sẽ nghe, thậm chí như mình chưa đi cầu mà sáng ra là mình bắt đầu mình xả cái hơi dưới nha, là tại vì qua một đêm nó bắt đầu nó đẩy hết cái độc tố xuống, cũng như bao nhiêu cái cặn bã nó sau khi nó hấp thụ xong qua đêm mà nó đẩy xuống hết, và nó có một cái khoảng thời gian khá dài trong đêm, thì như vậy những cái con vi trùng trong đường ruột mình nó sẽ lên men. Và thông thường thì mình luôn luôn xả cái hơi đó ra, hầu như ai cũng có, mà nó chỉ có sự khác biệt là nhiều hay ít, và cái mùi nó nhẹ hay cái nặng thôi. Nếu như mình ăn chế độ ăn vừa phải đúng tiêu chuẩn thì cái hơi nó ra ít, có khi mình không phát hiện được, tại vì nó rỉ ra từ từ, nó xì ra từ từ. Còn khi mình ăn những thức ăn chẳng hạn như có chất xơ nhiều quá, mình ăn đậu, hay là chẳng hạn như mình ăn chất đạm nhiều quá, nó cũng sinh hơi rất nhiều. Rồi chẳng hạn như khi mình ăn chất kích thích hay gia vị, nó cũng sinh hơi, sinh ga rất nhiều. Và như vậy thì chúng ta đã làm cái thí nghiệm hôm trước, chúng ta biết rằng cái chất đạm mà mình để ở bên ngoài á, thì nó lại sinh trùng, sinh bọ, sinh hơi rất là độc, rất là thối. Thành ra khi mà mình xả ra mà nó càng thối bao nhiêu, tức là mình biết rằng mình đã tiêu thụ cái lượng chất đạm hơi nhiều quá, mà khả năng cơ thể mình nó sẽ không có chuyển hóa được hết, hay là mình đã sử dụng gia vị nhiều quá nha. Thì như vậy quý vị thấy là cái ngày nào mà mình xả cái hơi ra dưới mà nó ra nó càng hôi bao nhiêu, càng nồng bao nhiêu, thì quý vị quan sát lại xem thì có cái ngày hôm trước mình có tiêu thụ chất đạm nhiều không, mình có tiêu thụ gia vị nhiều hay không. Thì thông thường là cái bữa trước mình ăn càng ngon bao nhiêu, càng thơm bao nhiêu, thì ngày hôm sau mình xả ra nó càng thối bấy nhiêu. Thì cái chuyện đó là bình thường, và lúc đó mình biết để mình cắt giảm lại. Tuy nhiên có những trường hợp nó không có dễ dàng như vậy, tức là mình ăn rau cải thôi, hay là mình ăn cơm bình thường thôi, nhưng mà có khi nó xả ra nó cũng thối. Thì trong trường hợp đó mình phải xem lại thử coi cái cơm mình có để bị thiêu hay không, hay là cái thức ăn mình để có bị cũ hay không, thì có những con vi trùng nó lên men trong đó. Hay là chẳng hạn như rau cải của mình, nó cũng có thể là nó bị nhiễm độc, và nó có những cái hóa chất độc trong đó, nó làm tổn thương cái đường ruột của mình. nó làm cho những con vi trùng trong đó nó bị chết. Thì những con vi trùng chết thì nó cũng là protein, do đó nó cũng bị phân hủy và nó ra cái mùi, cái ga hôi thối như vậy. Rồi có khi chúng ta không ăn gì hết ha, hay là chúng ta ăn uống đồ rất mới, rất sạch, nhưng mà nó vẫn bị như vậy. Tức là lúc đó thì nó lại càng khó khăn hơn một tí xíu nữa. Thì bắt buộc trong những trường hợp đó thì chúng ta phải theo dõi một vài ngày, hay là chúng ta phải nhìn sâu hơn, lắng nghe cơ thể mình sâu hơn, thử xem trong bụng mình thấy nó có cái gì lộn xộn, nó có cái gì bất an hay không. Đó, thì nói chung là khi mà nó ra những cái đó, tức là bên trong đường ruột mình nó đang có vấn đề ha. Hay là coi cái phân nó có màu đen hay không, chẳng hạn như lúc đó nó không phải nằm trong phần dưới mà nó nằm ngay trên ở trên này. Khi mình bị xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa nó có thể là do mình bị tổn thương do vi trùng nó ăn, do độc tố trong thức ăn, hay thậm chí do một cái stress căng thẳng quá ha. Nó làm xuất huyết, thì khi xuất huyết ra thì cái màu phân nó đen như sô-cô-la và đồng thời nó có cái mùi tanh, mùi thối. Đó, thành ra lúc đó thì mình phải quan sát kỹ hơn một tí xíu thì mình sẽ phát hiện ra. Và nó rất nhạy. Cái đặc biệt ở đây á, là nó chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi, chứ nó không lâu. Thành ra có khi quý vị thấy nó thoáng qua một cái là mình bị mất ngay cái triệu chứng liền. Đó là cái khó, bởi vì Tây Y thường mình không biết, mình hay uống thuốc. Và mình uống thuốc vô một cái là nó mất ngay cái dấu hiệu đó, là mình không tìm được cái nguyên nhân gây bệnh ha. Thành ra mình là cái người thầy thuốc giỏi nhất và sớm nhất cho chính bản thân mình. Tại vì nó chỉ xảy ra trong vòng 1-2 ngày khi cái chế độ ăn uống của mình thay đổi, hay là cái tinh thần của mình thay đổi là nó biểu hiện liền ngay lập tức. Rồi sau khi chúng ta nghe cái mùi rồi thì chúng ta bắt đầu đi xong rồi á, thì quý vị sẽ bắt đầu tập quan sát. Quan sát trước hết là quan sát cái số lượng nha, cái lượng nó ra. Rồi kế đến là xem cái cấu trúc, cái màu đó. Thì khi mà mình bắt đầu mình xem cái số lượng, thì mình xem thử coi một ngày mà mình thấy mình đi trung bình, nếu chế độ ăn của mình không có quá nhiều chất đạm, tức là mình không có vi phạm với trật tự của vũ trụ, là vượt quá 12% hay là 1/8, thì như vậy một ngày mình chỉ nên đi một lần vào buổi sáng sớm thôi, 5 giờ đến 7 giờ là đúng tuyệt vời. Nếu như một ngày mình thấy mình đi 2-3 lần là quá nhiều nha. Chỉ ngoại trừ khi mà mình ăn thịt cá, ăn chất đạm nhiều quá thì mình được quyền đi 2 lần. Hoặc là khi mình ăn quá cái lượng nha, thì lúc đó nó đẩy ra thì được. Chứ còn nếu bình thường mình ăn chế độ vừa phải mà mình đi nhiều lần, tức là cơ thể mình không hấp thụ được. Rồi thì khi mình xem cái số lượng ra như vậy thì mình chỉ ước chừng thôi. Tức là nếu như mình chế độ ăn của mình là chế độ ăn tương đối khô ráo, không có nhiều súp, không có nhiều rau, không có gì quá nhiều nước, vân vân, và cái thức ăn của mình là những cái đồ mà nó chắc nha, thì như vậy nó chỉ ra được khoảng 1/10 thôi, không hơn 1/10 cái lượng đưa vào. Rồi mình chỉ ước lượng, chẳng hạn như mình ăn bao nhiêu chén cơm, mình ăn bao nhiêu miếng thảo hủ, hay là mình ăn rau củ gì đó. Thì thức ăn mà càng sốt bao nhiêu, chẳng hạn như mình ăn rau củ nhiều, ăn xà lách nhiều ha, ăn trái cây nhiều, thì dĩ nhiên nó sẽ sốt, và như vậy thì nó sẽ ra nước nhiều hơn và cái chất xơ, chất bã còn lại rất ít. Cũng như nếu mà khi mình ăn súp, thì mình ăn súp thì mình tính tô này tô kia, nhưng thực sự cái chất lượng nó rất ít. Và nếu như mà mình ăn càng nhiều bao nhiêu, mình ăn cái chế độ ăn của mình càng nhiều chất xơ bao nhiêu, càng nhiều rau cải bao nhiêu, thì có thể cái số lượng này nó sẽ nhiều hơn. Đó là có khi là 1/8, có khi 1/4 nha, vân vân. Thì như vậy là mình sẽ biết để mà cắt giảm nó lại. Với cái số lượng quá nhiều, cái lần đi quá nhiều, thì mình sẽ biết để mình tập cắt giảm nó lại. Rồi bình thường khi mà cái chế độ ăn mình đúng tiêu chuẩn và hệ tiêu hóa của mình làm việc tốt, gan mật của mình nó làm việc đúng tiêu chuẩn, thì cái màu phân nó ra nó sẽ màu như màu vàng nghệ sa cừ, tức như màu vàng đất, là hơi đậm rồi, cái màu vàng nghệ tươi. Và cái bờ của nó rất là nhuyễn, rất cấu trúc của nó rất là mịn. chẳng hạn như ở khoảng cái phần thứ hai này, hay cái tầng thứ tư là trung đạo này nha. Còn nếu như mà mình thấy mà nó ra mà nhiều quá, thấy nó ra nhiều quá, thấy cái màu nó khác đi, thì mình bắt đầu mình theo dõi. Chẳng hạn như khi mà cái lượng nó ra nhiều quá, cái lượng nó ra nhiều quá mà quý vị bắt đầu nhìn thấy cái cấu trúc của nó rất là thô, cái cấu trúc của nó thô, tức là nó có khi nó còn nguyên miếng, có nguyên hạt, hay nó còn sơ, nó còn lỗ chỗ, thì như vậy có khi nó sốt nữa, tức là nó không có chắc, nó không có dính liền lại với nhau, bởi vì nó thô quá mà đó. Thành ra khi đó thì mình sẽ bắt đầu mình biết rằng nó xảy ra ở đâu. Khi mà mình thấy nó thô như vậy, tức là mình biết nó xảy ra ở cái phần trên này, mình không có nhai kỹ nha. Thì lúc đó là mình sẽ tập nhai kỹ trở lại, nhai chậm trở lại. Rồi khi mà mình thấy nó bắt đầu nó mịn hơn nha, tức là cái phân nó ra nó mịn hơn được một tí xíu, nhưng mà nó vẫn còn cái số lượng quá nhiều, vẫn còn cái số lượng quá nhiều, thì như vậy nó sẽ có nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là do mình nuốt quá nhanh nha, tức là mình ăn nhiều và mình nuốt quá nhanh, mình không có nhai được kỹ hết. Thì khi mình nuốt nhanh như vậy thì sao? Thì xuống dưới đây nó chưa kịp tiết ra cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa để nó thấm vào trong tất cả những cái thức ăn đó để nó phân hủy ra, hay là do cái số lượng mình ăn vào quá nhiều, nó cũng dày đặc và nó không có nơi để cho cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa thấm vào. Cũng có trường hợp thứ ba là trên này thì ok, nhưng mà xuống tới dưới này, chẳng hạn như mình ăn trái cây có vị chát, mình uống trà nhiều, hay là mình hút thuốc nhiều, mình vận động nhiều, tức là nó làm ngăn chặn, nó làm cho những cái này mình học rồi, tức là nó làm cho những cái lỗ thông này nó bị teo lại, nó bị co lại, và đồng thời những cái phân tử trên này nó đã phân hủy rồi, nhưng mà do mình ăn trái cây vô, mình uống nước ngọt vô, mình uống nước đá vô, mình hút thuốc vô, mình uống trà vô, thì những cái này nó sẽ kết tổ lại khi nó đi xuống đây, thành ra những cái nhóm, cái cụm nó lớn hơn, và cái lỗ lưu chuyển, cái lỗ vận tải của nó, cái màng ruột thì bắt đầu nó bị co lại, cho nên nó không đưa qua được, cuối cùng nó không hấp thụ được thì nó phải đẩy ra nha. Thành lúc đó mình cũng phải quán chiếu lại xem thì có cái chế độ ăn của mình như thế nào, và mình cứ theo dõi ngược lại, mình quán chiếu ngược lại thì mình biết và mình điều chỉnh được. Chẳng hạn như khi mà mình thấy nó ra mà nó khô nha, nó khô như vậy mà mỗi ngày mình đi được mà nó vẫn ra khô cứng như vậy, tức là mình biết trong cái chế độ ăn của mình là cực kỳ thiếu nước nha, cực kỳ thiếu nước. Có khi có chất dầu nhiều mà thiếu nước thì nó cũng ra cái dạng như vậy. Còn nếu như 2 đến 3 ngày mà mình mới đi ra được như vậy thì cái chuyện rất là bình thường, bởi vì nó càng nằm lâu bao nhiêu trong ruột già của mình thì nó càng bị hút nước nhiều bấy nhiêu, và nó càng khô, nó càng cứng. Thì cái nguyên nhân thì nó có rất nhiều, mình uống, mình ăn thiếu nước, thiếu chất xơ, thiếu vận động, ngồi nhiều quá, vân vân và vân vân. Thì lúc đó mình xem lại cái chế độ ăn uống và cái chế độ sinh hoạt của mình và mình điều chỉnh, đừng có để nó bị cái tình trạng này. Tại vì cái tình trạng này thì mình đã học rồi, cái bệnh táo bón là nó gây nên rất rất nhiều cái bệnh khác nhau, từ vật chất cho tới thần kinh cho tới tinh thần của mình. Thành ra phải giải quyết, đừng có để cái tình trạng này xảy ra. Đó, thì như vậy là trong ba cái tình trạng trên thì nó đều không đúng cả. Tức là có thể do mình ăn nhiều, có thể do hệ tiêu hóa của mình, phần trên, phần giữa hay là phần dưới nó có vấn đề, thì mình sẽ quán chiếu và điều chỉnh nó. Khi mà nó bắt đầu nó có những cái tình trạng ở dưới cũng vậy, tức là khi mà nó ra lỏng ha, từ mảng mảng nó rời ra cho tới nó lỏng hoàn toàn, hoặc cho đến khi nó ra nước luôn, thì tất cả những tình trạng này cũng đều là không ổn nha. Tức là chẳng hạn như nó ra nó lả chả thì như vậy cũng có thể là do mình ăn chất xơ nhiều quá nha. Mình ăn chất xơ, ăn rau cải nhiều quá, nó không có dính lại được với nhau, thành ra cái chất bã nó ra nhiều. Rồi cũng có thể là do mình ăn chất dầu nhiều quá Tích dầu nhiều quá nó không hấp thụ được, với cái thứ hai nó không kết dính lại với nhau được. Cũng có thể là do mình bị ngọt trong thức ăn nó có độc tố, bản thân những cái hóa chất trong thức ăn hay là những cái thức ăn cũ, vi trùng nó lên men và nó sinh ra độc tố của những con vi trùng. Đó, thì mình sẽ nhìn thấy những trường hợp này đều là những trường hợp bất thường cả. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi xem tới cái màu sắc và cái chất liệu ở trong của nó. Chẳng hạn như khi mà mình thấy cái màu sắc, như hồi nãy mình nói là nếu màu vàng nghệ là tốt nhất. Khi mà mình ăn những cái thức ăn mà có chất đạm nhiều hay là có sắc tố, chẳng hạn như mình ăn thịt hay là ăn những cái thứ mà có sắc tố, chẳng hạn như có bột nghệ nhiều hay là có củ dền nhiều, có cà rốt nhiều, có rau xanh nhiều ha, thì nó sẽ có cái màu nghiêng về cái sắc tố nào mình ăn nhiều nhất. Chẳng hạn như mấy hôm nay mà mình ăn củ dền, mình uống nước củ dền thì quý vị thấy nó ra cái màu hơi nâu nâu rồi, hay thậm chí như màu đỏ tím thôi, chứ nó không còn được cái màu vàng hay màu vàng đất nữa. Rồi bữa nào mà mình ăn rau xanh quá nhiều thì bắt đầu nó ra cái màu hơi nâu nâu xanh xanh, vàng vàng xanh xanh. Và thậm chí khi mình ăn nhiều quá mà nó quá lạnh, cơ thể mình nó không hấp thụ được, nó đẩy ra thì nó ra cái màu xanh luôn, nó ra rau luôn. Thì tiếng Việt mình thường gọi là đi phân sống, tức là nó ra phân xanh, phân lỏng luôn. Rồi có khi mình thấy mình bị đi ra những cái chất lầy nhầy giống như khi mình khạc đàm hay là ra mũi. Có khi mình thấy nó ra cái màu nâu nâu, có khi mình thấy nó ra như màu sô-cô-la đen, có khi mình thấy nó ra máu đỏ, vân vân, thì mình biết rồi. Thường là xuất huyết tiêu hóa, thường là xuất huyết tiêu hóa trên này, thì nó sẽ đi xuống một con đường rất dài và nó có axit trên này, do đó nó ra cái màu đen nha. Chỉ ngoại trừ khi mà mình bị xuất huyết tiêu hóa nặng, tức là máu nó ra ào ạt, thì lúc đó có thể là nó có cả phân đen và nó có cả máu đỏ chảy theo luôn. Nhiều cái mùi thì lúc đó rất là hôi, rất là nồng. Còn thông thường khi mình bị xuất huyết tiêu hóa nhẹ thì như vậy nó sẽ thấm, nó dính vào trong phân hết. Thành ra khi nó xuống tới đây thì nó ra cái màu đen, nó chỉ có cái mùi hôi thôi chứ nó không có ra màu đỏ. Khi mà mình thấy cái phân của mình mà khúc đầu của nó nha, khúc đầu của nó mà có dính những cái vết nhầy hay vết máu thì thường là mình bị tổn thương ở khúc trên này nha. Còn nếu mà mình thấy cuối, nửa cuối hay là cái đuôi của nó thì thường là nó bị khúc dưới này. Và đặc biệt là cái khúc trực tràng hay là hậu môn, khi mà mình đi cầu mà nó ra những cái cục như vậy, phân cứng, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị rách cái niêm mạc hậu môn, nó ra máu là chuyện bình thường nha. Nhưng mà có khi mình đi ra những cái phân bình thường như vậy mà nó vẫn có thể bị, tức là trong trường hợp đó mình đã bị những cái bướu, những cái khối u hay là những cái polyp dọc theo khúc này rồi. Thành ra khi nó đi ngang, nó cọ sát, nó làm cho vỡ những cái mạch máu ở đây ra, chứ không phải là ở ngay cái niêm mạc có hậu môn, ngay cái cửa đi ra. Thành ra mình quan sát trên đó là mình cũng biết được cái điều gì đang xảy ra trong cơ thể của mình. Rồi cũng vậy, khi mà mình bị ba cái tình trạng này thì thông thường là do chất độc ở trong thức ăn hay là do cái độc tố của vi trùng. Thì cũng có khi là mình thấy nó có chất lầy nhầy, màu trắng, có khi lẫn trắng và đỏ, có khi màu nâu. Thì cũng vậy, khi mà thấy cái tình trạng này, tức là đa số là độc tố nó mạnh, thành ra mình, cơ thể mình mới không chịu và nó đẩy liền ra ngay lập tức nha. Thì trong trường hợp này, tức là đa số là những trường hợp nặng, thì mình cứ để cho nó ra một hai lần, cứ để cho nó ra chứ đừng có chặn nó lại. Và mình chỉ uống nước muối đường hay là gừng thay vào để cho nó đừng bị mất nước, đừng bị rối loạn chất điện giải, chất khoáng. Và sau khi nó đi ra được vài ba lần rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu sử dụng những cái chất chát chát, chẳng hạn như than hoạt tính hay là ổi, măng cụt, chùm ruột hay trà hay bất cứ cái thứ gì mà nó có vị chát nha. Và mình sao nó lên, mình nướng nó lên, mình ngậm, mình nuốt hay là mình uống nước, càng đậm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu để cho nó giữ lại. Rồi thì đó là cái cái phần. Thì nếu như quý vị mà theo dõi đều đặn một ngày một lần, hay là cứ cách một ngày một lần, thì quý vị sẽ phát hiện, quý vị biết và quý vị điều chỉnh chế độ ăn mình liền ngay lập tức. Bởi vì nó vô ngày hôm trước, nó ra ngày hôm sau. Thậm chí khi nó vô buổi sáng, nó ra buổi trưa, buổi chiều liền, khi mà nó không chịu. Thành ra mình biết rất là rõ và rất là nhanh. Còn nếu mà quý vị không để ý nó, mà quý vị xối nước đi một cái là rồi, và nó mất, và sau đó thì nó sẽ đi sâu vào trong, nó làm tổn thương nhiều hơn. Kế đến là mình sẽ quan sát cái da của mình. Chẳng hạn như khi quý vị đi rửa mặt, rửa mũi, khi quý vị sau khi mình đi toilet xong, mình đi tắm hay mình rửa mặt, thì mình bắt đầu tập quan sát cái khuôn mặt của mình. Thì cái khuôn mặt của mình đó, thì quý vị thấy nếu như mà sau 1 đến 2 ngày mà quý vị bị những cái vấn đề đó mà quý vị không để ý, hay là nó quá nhẹ đi mà mình không có nhìn sâu để thấy được, thì sau đó nó sẽ biểu hiện lên mặt liền ngay lập tức. Đó, sau vài ba ngày là nó biểu hiện lên mặt liền. Mình ăn gia vị nhiều quá, nó nóng, nó cay. Mình uống cà phê, hay là mình thức khuya, hay là mình ăn chất đạm nhiều quá, nó không đi cầu được. Tức là quý vị thấy nó sẽ báo lên trên mặt mình liền. Nếu mà cái vùng dưới này mà nó chưa, mình chưa phát hiện được, thì nó là nhảy lên vùng trên. Và trước khi mình rửa mặt thì mình tập quan sát thử coi cái tinh, cái sự tinh anh của con mắt của mình có sáng suốt hay không, cái năng lực nó có hay không, hay nó yếu xìu, nó mờ. Rồi mình bắt đầu mình xem thử coi cái năng lượng nó toát ra, tức là nó có sáng hay không, hay là bắt đầu nó sẫm lại, đó, nó tối đi. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình xem thử coi có những cái mụn, có những cái cục nó u lên, hay là có những cái mụn nó mới lên hay không. Rồi sau khi mình quan sát như vậy thì mình bắt đầu là mình lấy tay, mình vả nước và mình kiểm tra từng vùng, hai chân mày trước, lên trán, dọc xuống mũi, hai bên má, vùng môi, vùng cằm. Và đặc biệt là thông thường nhất là cái vùng này. Là bởi vì đây là cái hệ thống phản chiếu nhạy nhất, và bởi vì tất cả những bệnh tật đều phát từ cái hệ tiêu hóa này là nhiều nhất. Từ nó mới bắt đầu sinh ra những cái bệnh khác. Thành ra mình phải luôn luôn để ý cái vùng này. Nếu như mình thấy mình đau hai bên cánh mũi, mình thấy mình đau cái vùng môi, và đặc biệt cái vùng cằm mà hay cứng, là mình biết nó không thông rồi. Phải cố gắng xoa bóp và thay đổi chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, thì lúc đó người mình mới khỏe được. Rồi sau khi mình quan sát như vậy, thì ngoài ra nó còn có thêm một cái nữa, là nó không phải chỉ phản chiếu trong cái hệ nội tạng của mình, mà nó còn phản chiếu trên cái hệ ngoại vi nữa. Thì như vậy, chẳng hạn như chúng ta thấy chúng ta bị đau nhức, chúng ta bị đau nhức, bị trúng gió, bị mỏi mệt, bị kẹt gân khớp vân vân, thì nó sẽ đau theo những cái vùng tương ưng của nó nữa. Đó, thành ra lát nữa chúng ta sẽ học cái thủ thuật mà xoa mặt, xoa đầu, xoa tai này kia, thì nó sẽ giúp khai thông hết từ nội tạng cho tới ngoại vi. Rồi sau khi mà chúng ta khảo sát cái vùng da mặt rồi, thì lúc chúng ta đi tắm thì chúng ta tập khảo sát cái vùng da của trong người của mình, tay, ngực, hay là cái vùng cánh tay này kia của mình. Tại vì khi mà chúng ta không khảo sát da, hay là bình thường thỉnh thoảng chúng ta cũng phải kiểm soát cái da của chúng ta. Tại vì cái da của chúng ta cũng là một cái phần giúp cho cái hệ hô hấp và bài tiết rất lớn. Cái diện tích da của mình á thì nó cực kỳ lớn, và nó là cái con đường để hấp thụ dưỡng khí cũng như đào thải độc tố ra. Nếu như mình mang áo quần nhiều quá, mình tắm nước nóng quá, mình gặp những cái môi trường không tốt, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó bị bít lấp đi. Thì như vậy nó cũng làm cho độc tố nó tích tụ lại trong người mình nhiều hơn, hay là nó làm cho cái da nó bị khô, bị nứt, thì nó cũng làm cái cơ sở cho dễ bị bội nhiễm, vi trùng, hay là những cái tác nhân bên ngoài nó xâm lấn vào. Cũng như quan sát cái da này, mình sẽ biết được cái lượng nước mình uống vào đủ hay chưa, để mình thay đổi cho kịp thời. Chứ còn có nhiều người thì mình quên mất, mình không để ý, thành ra mình bị khô nước. Rồi thì khi quan sát cái da đó, mình cũng biết được cái hệ thống tuần hoàn của mình hay là những cái bệnh lý của mình. Chẳng hạn như khi mình thấy những cái mạch máu của mình nó lồi lên, nó ngoằn ngoèo, nó đặt bế tắc lại thì mình biết rằng không xong rồi. Ha. Hay là chẳng hạn như khi mình thấy những cái đám mà bầm bầm, tím tím, đau đau tự nhiên thì mình cũng biết là nó không xong rồi. Thì trong trường hợp mà khi mình thấy chẳng hạn như tay của mình mà nó ra những cái động mạch, thấy những cái mao mạch hay những cái tĩnh mạch mà bắt đầu nó nổi lên là mình biết rằng máu huyết mình lưu thông không được, cholesterol nó nhiều quá hay là độc tố nó nhiều quá, cái khí độc, khí âm nó vào nhiều nó làm tắc nghẽn, đặc biệt là cái vùng chân thì thường hay bị như vậy, do mình ngồi nhiều quá, do mình không vận động, do mình bị chèn ép vân vân. Thì lúc đó mình phải xoa bóp, mình phải đắp gừng, đắp muối, mình phải làm cho nó tan đi đó. Hay là mình phải vận động nhiều hơn. Còn trên tay, trên mình thường thấy mình bị những cái đốm xanh xanh, bầm bầm, tím tím. Thì như vậy, nó là do những cái mao mạch của mình, cái thành mạch nó quá yếu, nó bị vỡ ra. Thì như vậy mình biết là mình bị thiếu vitamin C, thì mình phải ăn chanh, ăn cam nhiều hơn nha. Nên là mình phải ăn những cái rau xanh, chẳng hạn như salad hay là những cái rau diếp, những cái thứ nào mà nó mềm và nó xanh để cho nó có nhiều cái chất sinh tố để nó bổ lại, bồi dưỡng lại cho cái thận mạch của mình, cho nó dẻo dai hơn, sẽ chắc hơn. Rồi thì như vậy là chúng ta tạm thời xong cái phần da ngoài, lát nữa chúng ta sẽ đi đến cái phần da bên trong ngực, trên vai của mình. Bây giờ kế đến nữa là chúng ta xem xét cái móng tay của mình. Thì khi quý vị xem xét cái móng tay của mình, nó cũng báo cho mình được rất nhiều điều. Chẳng hạn như bình thường một người khỏe mạnh thì cái móng tay của mình nó phải trơn, nó phải bóng, màu của nó hồng nha. Và xung quanh cái móng tay của mình đó, nó đều đặn. Thì đó là cái người khỏe mạnh, không có bệnh tật gì nhiều. Còn khi mình thấy cái móng tay của mình mà nó dợn sóng theo chiều ngang đó, nó có dợn sóng theo chiều ngang, tức là trong cơ thể mình nó đang bị bế tắc và mình có những cái bệnh nặng, và nó cứ bị tắc nghẽn hoài, do đó là nó ra xong nó bị dừng lại, nó bị chặn lại, cái bắt đầu nó xuống, cái bắt đầu, tức là nói chung là cái cuộc sống của mình, sức khỏe của mình nó không ổn định, không đều đặn, thành ra nó dợn sóng, gập ghềnh. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu khi mình nhìn thấy ở giữa cái móng tay của mình, thay vì cái màu hồng nó đều đặn từ trong cái chân móng ra ngoài đầu cái móng tay của mình, mà bây giờ mình sẽ thấy ở khoảng giữa cái móng của nó tự nhiên nó bắt đầu nó hồng nhạt đi cho tới nó bị trắng, tức là mình biết rằng có vấn đề với cái hơi thở và cái phổi của mình rồi. Khi mà mình không thở sâu, khi mà mình bị ho, bị đàm, bị những cái bệnh về phổi thì cái móng tay của mình nó sẽ trắng dần dần ở giữa, nó thiếu khí. Và khi mà nó bị lâu á thì nó sẽ dẫn tới bệnh tim mạch, và nó biểu hiện ra cái móng tay bằng cách là ở đầu các cái móng tay của mình nó sẽ hơi bị cụp xuống chứ nó không có thẳng ra. Cũng như là khi mà nó bắt đầu nó bị thiếu dưỡng khí do mình hít thở không đủ, không sâu, thì như vậy cái lượng oxy trong tế bào máu nó sẽ thấp xuống, và như vậy thì nó không đủ cung cấp cho các cơ quan tế bào hoạt động, bắt buộc tim phải làm việc nhiều hơn, tức là phải vận chuyển nhiều tế bào hồng cầu hơn. Thay vì mỗi đứa 100% hay 90% thì như vậy 10 đứa là nó đủ công việc rồi. Bây giờ nó rớt xuống còn có 70-60%, như vậy nó phải cần 15-20 cái hồng cầu nó mới làm đủ cái chức năng sinh học cho một cái cơ quan nào đó. Thành ra lúc đó bắt buộc tim phải làm việc nhiều hơn để đưa máu tới nhiều hơn, và cuối cùng từ bệnh lý từ phổi nó chuyển qua bệnh lý của tim mạch hay là của hệ tuần hoàn. Thì quý vị thấy lúc đó là từ từ cái đầu, những cái phần đầu của móng tay mình hay của ngón tay mình nó không phải màu hồng nữa, mà nó sẽ chuyển qua cái màu tím nhạt cho tới tím đậm. Tức là cái màu từ màu hồng nó bắt đầu nó chuyển qua hồng đậm, qua màu tím nhạt và qua màu tím đậm. Thì như vậy cái tình trạng bệnh lý nó càng ngày nó càng nặng hơn. Và quý vị thấy điển hình như những người mà khi mà mình lo sợ, phải không? Khi mình lo sợ, tự nhiên là đầu, ngón tay, ngón chân, mặt mũi mình nó tím tái. Thì đó là chỉ thỉnh thoảng, còn nếu mà người nào thường hay bị như vậy, tức là tình trạng tim mạch nó đã yếu rồi. Rồi khi đó chúng ta còn nhìn được ở dưới, tức là sát cái chân móng của mình, nha. Sát cái chân móng của mình nó có cái hạt gạo ở dưới, nó có cái khoảng trắng ở dưới. Nếu như khi mà mình thấy mình khỏe mạnh, khí lực mình đầy đủ, người mình sung sức, thì những cái hạt đó nó sẽ lặn xuống. Có khi nó rất nhỏ, có khi mình không thấy. Còn nếu khi mà mình thấy cái hạt đó nó càng nổi lên cao bao nhiêu, và cái màu móng của mình nó càng nhợt bao nhiêu, tức là cái khí lực của mình yếu. Mình biết là cái khí lực trong người mình nó yếu rồi. Cũng như là thỉnh thoảng mình sẽ thấy những cái hạt gạo li ti nhỏ nhỏ màu trắng mà nó nổi lên trong cái móng mình, mà nó chạy lên, nó chạy dọc 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 theo cái móng. Khi cái móng phát triển thì nó chạy theo. Thì những cái hạt đó nhiều người ta tin là mỗi ngón nó sẽ có một cái điểm khác nhau, nhưng thật ra nó cũng chỉ là cái sự báo hiệu của cái tình trạng chất khoáng, chất mineral trong người mình nó đang có cái sự rối loạn. Rồi cũng trên cái móng đó nó sẽ báo cho mình biết, hồi nãy là mình thấy những cái dợn sóng theo chiều ngang, bây giờ bắt đầu mình sẽ nhìn thấy những cái dợn sóng và những sự thay đổi màu theo chiều dọc. Tức là khi mình thấy nó có những cái đường dọc theo cái móng của mình, nó bắt đầu nó sọc sọc, tức là mình cũng biết rằng trong cơ thể mình nó đã không có ổn định nha. Đặc biệt là cái hệ miễn dịch của mình. Thì khi mình thấy bắt đầu những cái sọc đó mà nó lớn lên từ từ và nó bắt đầu nó có màu, thì là bắt đầu nó có vấn đề rồi. Khi mà nó có màu vàng, khi mà nó bắt đầu có màu vàng là nó bắt đầu nó bị ảnh hưởng gan mật rồi. Và cái màu vàng nó đậm lên dần cho đến khi bắt đầu nó chuyển qua màu nâu hay màu đen, tức là cái thận mình tiêu. Tại vì gan với thận là hai cái cơ quan giúp cho hệ miễn dịch chuyển hóa và đào thải độc tố trong cơ thể mình. Thành ra lúc đầu là nó cái gan nó bắt đầu màu vàng, sau đó nó chuyển màu càng đậm lên, là từ từ nó qua vàng đậm, vàng đất, rồi vàng nâu cho tới nâu và cho tới màu đen. Thì khi màu đen tức là tình trạng với thận của nó cũng bị tổn thương khá nhiều. Đó, thì đó là những cái dấu hiệu dọc theo trên cái móng. Bây giờ chúng ta nhìn xung quanh cái móng. Bình thường thì nó sẽ có một cái lớp da, lớp thịt nó bao mỏng nha, và vừa khít. Nhưng mà nếu khi mà mình thấy những cái da xung quanh đó mà nó có hay nổi lên, nó cộm hay nó hay bị chày, bị xước, cũng vậy là do cái tình trạng trong cơ thể chúng ta nó đã có sự rối loạn về các cái nội tiết tố hay là các cái chất khoáng. Đặc biệt là gan nó cũng đang bị vấn đề, nó không có chuyển hóa được, nó không có đào thải được. Hay là chẳng hạn như khi mình thấy xung quanh cái móng tay của mình nó bắt đầu nó sưng đỏ lên, nó đau. Thì đặc biệt là những người làm trong những cái vùng đồ lạnh, chẳng hạn như làm nhà hàng, làm trong mấy cái hãng đông lạnh, hay mình hay tiếp xúc với nước, với đồ ẩm, thì đó là cái giai đoạn đầu của bị nhiễm vi nấm. Rồi có khi mình bắt đầu mình nhìn thấy cái móng tay của mình nó đục và nó dày lên, tức là cũng là có dạng của vi nấm, nhưng mà vi nấm này nó không gây đau và nó chỉ ăn trong cái móng hay là dưới cái móng của mình thôi. Thì cũng vậy, khi mà cái điều kiện làm việc của mình ẩm thấp, hệ miễn dịch của mình suy yếu và cái máu của mình bị axit hóa, thì mình có cái cơ hội bị cái bệnh này rất là thường xuyên. Nó khác với cái nấm hồi nãy. Cái nấm hồi nãy là nấm candida, nó ăn ở xung quanh cái móng của mình, nó không ăn lên móng, nó chỉ ăn ở giữa cái biên giới giữa thịt và cái móng thôi, nhưng mà nó làm sưng đau đau. Còn cái nấm sợi mà nó ăn trong lòng móng tay của mình hay dưới lòng móng tay của mình thì nó không làm đau và nó chỉ làm đụng cái móng thôi. Thì đó là một vài cái dấu hiệu trên cái móng. Thành ra quý vị cũng có thể phát hiện được rất sớm và mình điều chỉnh nó kịp thời. Kế đến là cái khớp. các cái khớp thì mỗi ngày quý vị tập thể dục đều đặn thì quý vị sẽ giúp cho nó khai thông. Và mình đã học cái cơ chế tại sao nó bị sưng, tại sao mà nó bị đau và mình cần phải làm gì rồi nha. Thành ra khi mà quý vị nghe nó kêu, quý vị thấy nó đau thì quý vị cố gắng từ từ mỗi ngày tập nó nhiều lên một tí xíu. Mỗi ngày tập cho nó 2 lần thì từ từ nó sẽ đỡ đau. Và từ từ cái tình trạng bệnh lý nó sẽ được chuyển hóa. Với kết hợp thêm mình thay đổi cái chế độ ăn uống của mình, tùy theo cái người đó là bị khô dịch khớp hay là bị viêm khớp dạng thấp, hay là mình bị bệnh gút, hay là mình bị thoái hóa khớp, thoái hóa cái đĩa đệm hay là cái gì, thì mình sẽ dùng cái chế độ ăn của mình tương đối thích hợp, hay là cái cách vận động thích hợp để cho nó điều chỉnh cái bệnh lý của mình. Rồi khi mà mình rửa mặt thì mình cũng quan sát cái con mắt của mình. Cái con mắt của mình thì nó cũng giúp cho mình phát hiện được khá nhiều cái tình trạng bệnh lý. Chẳng hạn như khi mình xem cái con mắt của mình, sáng ra mình rửa mặt, mình xem con mắt của mình thử coi là thứ nhất là cái ánh sáng nó ra, cái sự trong sáng, cái năng lực của nó phát ra có sáng suốt, có tinh anh hay không. Thì nếu như mình nhìn thấy nó sáng, nó khỏe, tức là cái thận khí của mình nó còn mạnh, cái năng lực của mình có. Nhưng nếu mình nhìn, mình thấy con mắt nó lờ đờ, nó lạnh thận, tức là mình biết là người mình có hệ miễn dịch và cái thận khí nó rất là yếu rồi. Rồi bắt đầu mình xem cái mí mắt, và đặc biệt là cái mí mắt dưới. Nếu giả sử như khi mình bị dính hai cái mí mắt lại với nhau buổi sáng sớm là mình biết mình bị nhiễm trùng rồi. Mình bị nhiễm trùng, thành ra có khi nó ra cái gàn lỏng lỏng vàng vàng, có khi nó bắt đầu nó dính lại với nhau ra từng cái cục màu vàng đậm mà nó khô, nó dẻo. Thì cái đó thì dễ biết. Mình chỉ rửa nước muối, hay là thỉnh thoảng là mình nhỏ chanh, hay là mình xông rau răm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nhìn cái viền mí mắt dưới. Cái viền mí mắt dưới này thì nó cũng có khi nó sưng lên, có khi nó sưng lên thôi chứ nó không đổi màu. Còn có trường hợp nó vừa sưng và nó vừa đổi màu. Chẳng hạn như khi mà nó chỉ hay bị thường, bị sưng, bị mọng như vậy á, là do cái khí trong người mình nó không lưu chuyển được. Đặc biệt là cái vùng ở dưới, bụng dưới của mình, khi trong người mình hay bị lạnh, ăn uống khó tiêu, cái nội tiết tố sinh dục của mình nó không vận chuyển đều, thì như vậy nó sẽ làm đọng cái này. Còn khi mà bắt đầu cái tình trạng nó càng ngày càng nặng hơn thì nó sẽ làm cho không những nó sưng mọng lên mà bắt đầu nó chuyển màu đen hay màu xanh hay màu tím. Đó, chỉ cái mí mắt này thôi nghe, chứ không phải cái quần mắt ở dưới. Thì chẳng hạn như đối với phụ nữ mà khi kinh nguyệt không đều, khi cái nội tiết tố nữ mà nó không ra hay nó bị bế tắc, hay là khi mà mình bị các cái bệnh u nang hay là những cái u bướu trong tử cung, trong buồng trứng, thì thường là cái này nó cũng biểu hiện, nó bắt đầu nó thâm, nó đau. Đối với nam giới thì khi mà bị cái tiền liệt tuyến mà nó sưng to hay bắt đầu nó chuyển qua cái trạng thái ung thư thì nó cũng biểu hiện ở đây. Rồi khi mà mình nhìn cái quần ở dưới này mà nó bắt đầu nó xệ xuống hay bắt đầu nó đổi màu cũng vậy. Tức là chẳng hạn như khi cái hệ miễn dịch của mình bị suy kém, khi trong người mình mà bắt đầu rối loạn về chuyển hóa chất béo, hay là chuyển hóa cái miễn dịch của mình nó suy kiệt, thì cái vùng này bắt đầu nó đậm xuống, nó bắt đầu nó vặn xuống chứ không còn căng nữa. Thậm chí có khi nó ra những cái hạt lấm tấm như mụn cơm. Những mụn cơm tức là đó là những cái hạt mỡ, nó do rối loạn chất béo từ gan mà nó ra. Thì cũng vậy, tức là do cái đường nội ở trong nội bộ của mình, tức là trong cái đường tiêu hóa của mình nó bị bế tắc rồi, mà nhất là cái gan. Rồi cái gan không phải là khi nó rối loạn là nó ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa như vậy, hệ bài tiết như vậy, mà nó còn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Thấy không? Nó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Thành ra nó biểu hiện ở đây luôn. Và quý vị thấy rằng chỉ cần vài đêm mất ngủ thôi thì tự nhiên cái vùng này nó sẽ thâm và nó xệ ra nhiều hơn và nó thâm bầm tím hơn. Tại vì khi mình càng mất ngủ, tức là mình bị căng thẳng và mình đã hiểu cái chu kỳ sinh học của nó rồi nha. Tức là khi mình mất ngủ thì gan và mật nó không có điều khiển được, nó không đẩy độc tố ra được và cái hệ miễn dịch mình nó suy kém nữa, và coi như toàn bộ cái giờ buổi đêm này là nó không có nghỉ ngơi, không có làm việc gì được hết. Thành ra nó biểu hiện ra đó. Và đặc biệt khi mình không ngủ được thì nó lại càng cho cái tình trạng nó nặng hơn. Do đó và nó biểu hiện ra ngay ở đây rất là rõ. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nhìn kỹ vào trong con mắt. Khi mình nhìn kỹ vào trong con mắt thì mình thấy cái người nào mà cái thận khí càng mạnh bao nhiêu, càng trẻ trung bao nhiêu, cái năng lực càng tốt bao nhiêu thì cái con mắt này nó càng sáng. Cái trước hết là cái tròng đen nó to, cái thứ hai là cái con người nó sáng. Hai cái điểm sáng nó chiếu ra như hai cái đèn pha. Còn nếu mà cái người nào mà càng suy kiệt bao nhiêu á thì cái tròng đen nó nhỏ lại, nó đục đi chứ nó không còn trong nữa, và hai cái điểm sáng này nó bắt đầu nó mờ dần, giống như cái đèn nó gần hết pin thì nó yếu pin. Rồi bắt đầu chúng ta nhìn kế đến là nhìn cái vùng tròng trắng xung quanh nó. Nếu như khi mà mình thấy cái vùng trắng này mà nó thiệt là trắng nhắt, nó nhợt nhạt, nó lạnh lẽo là mình biết những người này là những người bị tạng thể tạng âm, tức là bị cái khí âm nó tích tụ trong người quá nhiều hay là bị thiếu máu trầm trọng. Còn nếu mình thấy nó màu đỏ, đỏ mà đỏ đều cả cái niêm mạc, tức là cái tình trạng cái gan của mình nó ốt quá, nó lên. Rồi sau đó là gì? Nếu tình trạng nặng hơn thì nó dính gan mật thì bắt đầu nó chuyển qua màu vàng, và lúc này nó không còn trong nữa. Khi mà nó bắt đầu nó bị màu đỏ thì có khi nó còn trong, nhưng mà khi nó bắt đầu có tình trạng nó chuyển màu và nó chuyển cái trạng thái nữa, tức là không những cái màu nó đậm lên mà cái thể chất nó cũng đục hơn. Thì khi mà nó càng đục bao nhiêu, mà nó càng đậm bao nhiêu là cái tình trạng bệnh lý nó càng nặng bấy nhiêu. Rồi có khi mình sẽ nhìn thấy những cái mạch máu trong này nha. Những cái mạch máu bình thường nó sẽ rất là nhỏ, nó li ti, ít khi mình thấy được bằng mắt thường. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy được bằng mắt thường của mình mà nó nổi lên, nó đỏ, tức là mình biết rằng mình dễ bị nổi cáu, nổi giận, hay là có huyết áp mình hay tăng. Cái áp, cái nó gọi là tăng nhãn áp, là cái áp lực trên mắt của mình cũng gia tăng, làm cho những cái gân máu trong này nó nổi cộm, nó to lên nha. Thì có những trường hợp nó sẽ bị dễ bị vỡ, nó làm mù, hay là nó làm cho mình bị hẹp lại cái góc nhìn của mình. Rồi có trường hợp nữa là quý vị thấy nó sẽ có những cái cục lầy nhầy tròn tròn, nó dính sát bên mắt mình, giống y như khi quý vị đập cái trứng gà có trống ra nha. Khi mình đập cái trứng gà có trống thì nguyên cái tròng trắng nó sẽ nằm xung quanh, cái tròng đỏ nó nằm ở giữa, và một con kiếm nó có cái dây nó dính đồng thòng. Đó, thì như vậy khi mình bị cái đó, tức là đó là những giai đoạn đầu của cườm nước. Giai đoạn đầu của cườm nước, nếu mà mình không điều chỉnh, không điều trị á, thì từ từ nó sẽ kéo cái mạc, hay là nó sẽ bắt đầu nó làm tổn thương cái con người, cái tròng đen của mình, cái thủy tinh thể của mình. Đó, thành ra nhìn cái con mắt nó sẽ báo cho mình rất nhiều cái tình trạng bệnh lý của cơ thể. Và đặc biệt nó có một cái điểm kế đến nữa, mà cái này thì mình không tự phát hiện cho tự thân mình được, mà mình phải nhờ một cái người thứ hai. Tức là quý vị vẫn nhìn, vẫn cái mặt mình vẫn nhìn ngang nha, cái mặt mình vẫn nhìn ngang, nhưng mà con mắt, con ngươi của mình là mình nhìn lên trần. Thì khi con ngươi của mình nhìn lên trần đó, thì đối với những người bình thường khỏe mạnh thì nó sẽ không thấy cái khoảng trắng ở dưới này. Con người nó vẫn còn, cái tròng đen nó vẫn tròn to, hay có khi mình chỉ thấy một cái vệt trắng nhỏ thôi. Nhưng mà đối với những người nào mà càng suy nhược bao nhiêu thì mình sẽ thấy cái quầng trắng dưới này là nó cũng lớn như vậy. Đó, tức là lúc đó nó sẽ có 3 điểm. Một trên này, hai trên này, và nguyên cái vùng trắng dưới này. Thì cái này người ta gọi là tam bạch đảm, tức là 3 vùng trắng. Thì theo sách tướng học ha, theo sách tướng học thì người ta coi cái tình trạng này là một cái tình trạng rất là nguy kịch. Tại vì nó biểu hiện của cái điểm bất lành ha, cái điểm không lành. Và thường có thể là khi mình đã học qua cái năng lượng rồi khi mình đã học qua cái sự tương ưng giữa thân vật lý, sinh lý và tâm lý thì mình thấy cái này nó rất khoa học và nó rất dễ hiểu. Tại sao? Tại vì khi cái tình trạng cơ thể của mình mà nó suy kiệt, mà nó kéo dài rồi, tức là hệ miễn dịch cũng suy sụp, thần kinh nó cũng căng thẳng, mệt mỏi, thành ra nó không còn cái khả năng phản xạ nhanh nha. Và đồng thời tất cả những cơ quan trong người mình nó cũng đã bị bế tắc, nó cũng đã suy nhược. Thành ra theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì lúc đó nó sẽ chiêu cảm và nó thu hút tất cả những cái điều bất lành xung quanh đến, tất cả những cái năng lượng không lành, tất cả những độc tố xung quanh đến với mình. Thành ra cái tình trạng càng ngày nó càng nặng hơn. Và bởi vì cái tình trạng thân vật lý và sinh lý suy nhược, suy kiệt rồi, rồi thêm những cái điều bất lành, những cái năng lượng không lành nó đến nữa, thì như vậy làm sao cái hệ thần kinh mình nó còn nhạy bén để mà phản ứng. Thành ra thường những người này là thường những người gặp những cái tai nạn, những cái bất đắc kỳ tử, hay những cái tai nạn rất là khủng, rất là khủng khiếp. Thành ra trong lịch sử thì nó có rất nhiều cái trường hợp này, và hầu như không phải những người làm chính trị, những người tài tử, minh tinh màng bạc, mà tất cả những người sống trong xã hội cũng vậy. Thì khi mà những cái tình trạng này nó báo thì mình biết, thì mình phải điều chỉnh càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Rồi thì đó là trên cái con mắt của mình. Sau đó là mình bắt đầu mình xem cái mũi, cái miệng, cái lưỡi. Cái mũi của mình thì cũng vậy. Khi mình xem cái mũi thì quý vị sẽ phải nhìn ngược nó lên tí xíu thì chúng ta có thể nhìn thấy sâu nó bên trong. Bình thường nó sẽ có một cái lớp dịch nhầy mỏng mỏng, ướt ướt thì tốt, và cái màu của nó màu hồng thôi. Nhưng nếu khi mà mình thấy nó bắt đầu nó khô, nó nứt, hay là chất mũi nó ra nhiều, hay mà bắt đầu những cái mạch máu trong này nó nổi cộm lên đó, hay là nó có những cái cục thịt nó lồi ra, thì lúc đó chúng ta biết nó bất thường. Đặc biệt là tại sao? Tại vì cái lỗ mũi mình là cái cửa ngõ đầu tiên để tiếp nhận không khí và điều hòa cái không khí trước khi nó đi vào phổi. Thành ra nó sẽ phải đối diện với rất nhiều cái độc tố, những cái yếu tố không lành trong cái môi trường của mình. Thành ra nếu như mình không chăm sóc nó, thì như vậy cái lượng oxy vào trong người mình nó sẽ bị giảm thiểu rất nhiều, và nó cũng là cái nguồn gây bệnh khá quan trọng. Trở lại là mình có thể nhịn ăn được, chứ mình không nhịn thở được. Mà khi mà mình không chuẩn bị, không chăm sóc cho nó, chỉ một cái luồng gió lạnh vào, nó phản ứng tiết ra dịch nhầy và nó đã cản cái đường cho oxy nó đi vào rồi. Chưa nói những cái chất dịch nhầy đó, nó là cái môi trường rất thuận lợi cho những con vi sinh ở đây nó phát triển đó. Rồi cái thứ hai nữa là bởi vì các cái xoang trong này nó sẽ liên kết chặt chẽ với nhau hết, và nó sẽ không có mạch máu, không có thần kinh. Thành ra khi mình bị nhiễm trùng mình không thấy đau, và với khi mình bị nhiễm trùng thì nó không có hệ miễn dịch tới, do đó nó sẽ không có lính để bảo vệ. Chỉ có những cái anh chàng nào nằm sát những cái bờ này nè thì nó mới có mạch máu, có thần kinh, còn nằm trong cái khoảng này thì nó không có. Thành ra lát nữa mình sẽ học tới cái thủ thuật mà xoa bóp tay trên mặt mũi, là đây cũng là một cái nguyên lý nó giúp cho mình phòng và trị cái bệnh này. Rồi kế đến là mình nhìn vô cái răng, cái miệng. Cái răng miệng thì cái này hôm qua mình có nói đến cái phát hiện cái bệnh bị tai biến mạch máu não nha. Khi mình nhìn kỹ cái răng của mình thì cái răng của mình nó đều, nó không có bị tê, nó không có bị xước, và cái chân răng của nó không bị tụt xuống. Còn nếu như mình đánh răng mạnh quá, mình ăn uống chất ngọt nhiều quá thì nó sẽ bị ăn hết những cái chân răng. Khi mình nhìn trong cái cuốn họng của mình, nếu như mình thấy mà nó hay bị đỏ tưa, nó nóng, nó khô, hay là bắt đầu nó có những cái hạt lấm tấm, là mình thấy mình hay bị ngứa cổ, hay bị ho, thì đó là những cái tình trạng bất thường. Và thậm chí nữa là chẳng hạn như nó thường xảy ra thì nó làm cho hai cái hạch này bắt đầu to lên, là hai cái hạch amidan này lúc đó nó sẽ làm nghẽn cái đường hô hấp của mình. Thành ra phải cẩn thận giữ cái vệ sinh răng miệng cho sạch sẽ. Khi mình nhìn lên cái lưỡi thì bình thường cái lưỡi mình nó phải phẳng như vậy, nó phải mịn, và nó sẽ có một cái lớp dịch nhầy trong trong ướt ướt thôi. Đó là bình thường. Còn nếu như mình thấy nó khô queo là nguy rồi. Ha. Có khi nó khô queo và có khi thì cái lớp dịch nhầy này nó lại quá nhiều, quá dày, thì hai tình trạng nó đều không ổn hết. Cái tình trạng mà khi nó khô queo, tức là trong người mình nó quá nóng, quá bị nhiệt. Cái tình trạng mà khi nó dày lên, tức là trong người mình nó bị ẩm thấp, nó bị tù đọng. Cái dịch, cái khí ẩm, khí âm trong người mình quá nhiều. Và bây giờ mình sẽ xem thử coi cái màu sắc, thì mình sẽ biết nó đang bị ở cơ quan nào. Mình đã học tương sinh tương khắc năm hành rồi nha, và các cơ quan, các màu sắc rồi. Nếu như nó là màu vàng thì nó sẽ thuộc về gan mật và lá lách. Nếu như nó là màu trắng thì nó sẽ thuộc đường hô hấp, tức là phổi. Nếu như nó màu đỏ thì nó thuộc về hệ tuần hoàn, tức là tim mạch. Và nếu như nó là màu đen, tức là nó thuộc về cái hệ năng lượng của mình, bài tiết, tức là thận. Thành ra khi mà mình thấy cái màu và cái chất rêu lưỡi trên này, khi mà nó khô queo mà nó đen thui là coi như tiêu rồi, người đó là không cứu được nữa nha. Đó, khi mà nó đen mà nó còn ướt đó, thì lúc đó mình còn sổ ra được, còn tẩy ra được, chứ còn đen mà khô là tiêu. Cũng như khi mà mình thấy cái lưỡi của mình mà nó khô queo nha, nó khô, nó nứt, nó đau, nó đỏ, tức là mình biết cái tình trạng tim của mình nó nóng, mình hay khát nước, mình hay hồi hộp. Còn nếu mà cái lưỡi của mình nó đỏ mà nó dày lên nha, thì lúc đó là cái tim của mình nó cũng bị ứ trệ, tức là thường những người bị nhồi máu cơ tim hay là bị bệnh động mạch vành, bị lớn tim vân vân, hay là hở van thì nó sẽ bị cái trường hợp đó. Cũng tương tự như vậy, khi cái gan, cái mật của mình, cái tá lách của mình mà nó điều hòa tốt cái việc tiêu hóa, giải quyết chất độc, nó không bị ứ trệ thì nó sẽ bình thường. Còn nếu như khi mà mình thấy nó vàng khô, thì như vậy cái gan của mình cũng khá nóng, cái mật của mình nó sẽ bị có sạm, và cái lá lách của mình nó sẽ không có chuyển hóa được cái năng lượng khí để nó sản sinh hồng cầu. Lúc đó nó có thể làm ảnh hưởng qua bệnh của phổi và của tim. Nhưng nếu khi mà mình thấy mình ăn nhiều quá, buổi tối mình ăn trễ quá, ăn nhiều quá, nhất là ăn chất béo, chất đạm nhiều quá, thì sáng ra mình thấy nó không tiêu hóa được, và cái gai lưỡi của mình nó sẽ dày lên và nó có màu vàng. Phải không? Thành đa số cái trường hợp đó là mình thường gặp nhất. Khi mà mình ăn tối nhiều, ăn tối trễ, thì sáng ra là mình thấy cái rêu lưỡi mình nó vàng liền. Đặc biệt là khi mà nó bắt đầu nó không tiêu được và nó lình bình, nó làm cho mình hơi sốt sốt nhẹ nhẹ, thì lúc đó là cái tình trạng sốt nhẹ thường là do gan với lá lách. Thành ra mình thấy cái rêu lưỡi mình vàng liền. Có khi nó bắt đầu nó có bị đắng đắng nữa là mình không ăn được. Thì như vậy nó ảnh hưởng từ đó nó qua cái tim mạch. Rồi, mình tạm thời như vậy đi, mình không còn nhiều thời giờ nữa. Bây giờ tới cái môi nha. Cái môi của mình cũng vậy. Cái môi của mình thì cái môi của mình thì thường á là nó phải cái da của nó phải mướt, phải mịn nha. Còn nếu như khi mình thấy cái da môi của mình mà nó hay khô hay nứt là mình biết rằng mình bị thiếu nước nha, hay là cái tim mình nóng. Nếu như mình thấy cái màu của nó nhợt nhạt, tức là mình bị thiếu máu. Thấy cái màu của nó đậm, nó thâm, tức là mình biết cái tình trạng của nó cũng bị ứ trệ, tức là nó bị bế tắc. Rồi thêm nữa mình thấy nó hay bị viêm nhiễm, hay bị lở hai bên này, tức là mình bị cái hợp bát, tức là cái khô so, hay là cái dạng biến chứng của single, tức là của bị dời ăn đó nha. Thì cái tình trạng này có khi nhẹ thì nó chỉ ăn ở đây thôi, nặng thì bắt đầu nó ăn xung quanh mắt. Và cái tình trạng đó bây giờ nó phát triển cũng khá nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái con đó khi nhỏ mà mình bị sởi á, ha, lúc mình nhỏ mình bị sởi hay là mình chưa có chích ngừa á, thì sau khi mình bị rồi nó sẽ ăn ở sau lưng mình. nó ăn sau bên hông mình. Và sau khi mình bị lần đầu tiên như vậy rồi thì bắt đầu nó chui vô trong cái thần kinh của mình và nó ngủ trong đó. Nếu như hệ thần kinh của mình tốt, tức là mình không bị căng thẳng, không bị kích thích, không bị chạm dây, nói chung là cái hệ thần kinh, hệ miễn dịch của mình tốt thì nó sẽ nằm ngủ luôn, nó không có quấy phá gì mình cả. Nhưng nếu khi mà mình bị cái hệ miễn dịch mình suy kém, hệ thần kinh của mình bị căng thẳng, bị kích thích do độc tố, do yếu tố tâm lý, do bất an, do gì đó, nói chung là tất cả hai cái đó nó dính với nhau. Khi cái hệ thần kinh mình căng thẳng thì cái hệ miễn dịch mình nó suy kém. Và khi hệ thần kinh mình căng thẳng, tức là nó đã bị chập mạch, nó đã bị quá tải, thì ngay lúc đó mình kích thích, mình đẩy nó ra. Nếu tình trạng stress của mình căng thẳng nhẹ thì nó chỉ thường phát sinh ở hai cái vùng này thôi. Nhưng mà khi nó nặng thì nó bắt đầu nó ăn lên cái vùng mí mắt này, nó ăn lên trên màng tàng, thì cái này nó đau hơn rất nhiều và nó nguy hiểm hơn, có khả năng nó làm mù. Và một trong những cái mà khó chịu nhất của nó, tức là nó làm đau cực kỳ, bởi vì nó chỉ ăn ngay cái hệ dây, cái hệ thống thần kinh của mình thôi, chứ nó không ăn chỗ nào khác hết. Thì đặc biệt là nếu khi mình biết mình hay bị căng thẳng, nhất là phụ nữ, mình thấy rằng nếu mà người nào thỉnh thoảng mới bị một lần thì không đáng ngại. Nhưng mà khi mình bắt đầu bị thường xuyên một năm một hai lần trở lên, tức là mình biết cái hệ miễn dịch của mình suy kém, mình thường hay bị căng thẳng, lo lắng, thì mình phải để ý lúc nào mà thức khuya quá, lúc nào có chuyện buồn quá, hay lúc nào lo lắng quá là mình thấy nó hơi ngứa ngứa, nó rần rần tê tê ở cái vùng này là biết rồi đó. Vài ba tiếng đồng hồ sau hay là qua đêm là nó bắt đầu nó nhảy ra liền. Thì lúc đó mình phải tập nghỉ ngơi, buông bỏ và uống vitamin C thiệt nhiều. Càng phát hiện sớm bao nhiêu, càng dùng vitamin C nhiều bao nhiêu, càng đi ra tiếp xúc với không gian nhiều bao nhiêu thì nó sẽ chậm đứng lại. Hay là ít nhất nó cũng giúp rút ngắn lại, thay vì 10 ngày đến 14 ngày thì nó chỉ còn vài ba ngày thôi, nó khô và nó teo đi. Chứ còn nếu không thì nó cứ lan dần ra. Cũng có một số trường hợp nó lan lên trên má trên này, và khi mình bị nặng hoài thì bây giờ bắt đầu nó lan lên tới trên cái mí mắt này. Thành ra mình chậm cho nó càng sớm càng tốt. Đặc biệt là đối với những người mà thường hay bị mụn thì cẩn thận. Những người hay bị mụn thì cẩn thận cái vùng xung quanh môi này. Cái vùng này là cái vùng cực kỳ nhạy bén, nó có thể rất là dễ bị nhiễm trùng và dễ tử vong. Cái vùng hai bên má thì không sợ, cái vùng tốt chỉ cần này ngó vậy mà không sợ, nhưng mà chỉ cái vùng xung quanh mép này nó cực kỳ nhạy, là tại vì cái hệ thống mạch máu nó đi vào thẳng trong máu mình rất nhanh và vi trùng nó lan cực kỳ nhanh ở cái vùng này. Có những trường hợp mà tử vong trong vòng 48 tiếng đồng hồ chỉ vì cái nặng mụn thôi. Rồi, cuối cùng tổng quát hết là khi chúng ta tắm rửa thì chúng ta sẽ phải tập cố gắng khảo sát toàn bộ cái vùng ngực bụng của mình. Hay là chẳng hạn như khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta phải kiểm soát tay chân lưng thì nó dễ. Nhưng mà những cái vùng này ít khi có khi chúng ta không để ý đến. Mà chẳng hạn như chúng ta đã học sáng nay về cái cơ chế của bệnh ung thư rồi. Khi mà mình bị những cái căng thẳng, khi mình bị căng thẳng vì stress, thì do cái bế tắc của hệ thần kinh rồi nó rối loạn qua cái nội tiết của mình, thì như vậy có khi nó chỉ là những cái điểm dừng, những cái điểm hội tụ của khí bị nghẽn lại thôi, nó chưa có hình thành gì hết. Nhưng mà nếu khi chúng ta tắm hay là khi chúng ta nằm ngủ mà chúng ta xoa bụng hay là chúng ta xoa cái vùng dưới sát bẹn này hay với vùng ngực mà chúng ta thấy nó bắt đầu nó đau thốn thốn tức tức, là coi chừng nó bắt đầu cái khí nó tập trung đủ nhiều rồi. Còn có khi nữa là mình bắt đầu, nhất là cái vùng xung quanh này, vùng xung quanh này thì mình sẽ thấy nó nổi lên những cái hạt li ti, cho tới từ hạt đậu xanh cho tới khi hạt đậu đen, có khi nó lên tới khoảng nửa cm cho tới 1 cm, y như những cái bú mỡ. Thì đó là cái tình trạng cũng do cái sự bế tắc của nó mà bắt đầu nó xì ra. Đó, thì khi mà mình phát hiện sớm bao nhiêu thì mình giải quyết nó sớm bấy nhiêu. Tuần sau thì quý vị sẽ thấy có một cô là cái tình trạng này, tức là còn trẻ mới có 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà do nó đã bị liệt cái hệ cái tuyến giáp này rồi. Thành ra cái nội tiết tố nó không được điều hòa nữa. Thành ra lúc đó nó bị tắc nghẽn hết những cái vùng xung quanh này và đụng đau đau đó, đau điếng luôn. Và nó sẽ bắt đầu nó có những cái chỗ mà nó hình thành những cái hạt hơi cứng cứng rồi. Đó, thành ra tuần sau cổ cũng đăng ký, cổ lên cổ thanh lọc và để trị bệnh. Thì đó là tạm xong, bây giờ mình hết giờ rồi nhưng mà mình còn cái phần quan trọng mà mình phải nói. Tức là quý vị thấy thủ tục mà bây giờ làm sao, chúng ta cố gắng ha, chúng ta cố gắng là chúng ta phải tập xoa tay, xoa chân, xoa mặt đều đặn hết. Tại vì nếu như chúng ta không làm được cái này á, thì chúng ta sẽ bỏ đi rất nhiều cái cơ hội để phát hiện bệnh lý và trị liệu cái bệnh lý. Tại vì trong tất cả, quý vị thấy là, tức là trong tất cả cái hệ thống phản chiếu trên cơ thể, mình có cái hệ thống phản chiếu trên toàn thân. Thì toàn thân cái mặt trước thì nó dễ, nhưng mà trên đầu mình hay là sau lưng mình thì mình không phát hiện được, nó khó hơn. Nhưng mà lòng bàn tay của mình lật ra mình thấy liền, lòng bàn chân của mình lật lên mình thấy liền, trước mặt của mình là mình rửa mặt là mình bắt đầu mình thấy rõ liền ha. Thành ra mình phải tập quan sát, và khi mình quan sát thì mình sẽ phát hiện ra ngay lập tức, càng sớm bao nhiêu càng điều chỉnh sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và cái này tạo hóa đã cho mình rồi, tất cả mọi người đều có hết và tất cả mọi người đều biết hết, chỉ có cái là mình không có tập cái thói quen để làm. Và Tây y cũng lợi dụng trên cái cơ chế này mới sản xuất thuốc ra để điều trị cho mình được. Tại vì người ta nói thông thì bất thống, mà thống thì bất thông, tức là khi nó thông thì nó không đau, tức là nó lưu chuyển hết thì nó đâu có tạo nên cái sự tắc nghẽn, mà không bị tắc nghẽn thì nó đâu có tăng cái áp lực, cái pressure lên, phải không? Thành ra khi mà mình thấy nó đau, tức là nó đang bị bế tắc, đang bị tắc nghẽn rồi. Mà bệnh lý là cái tình trạng bị tắc nghẽn thôi, nó bị bất quân bình thôi chứ chẳng có gì cả. Nếu nó nhẹ thì nó không có gì, nhưng mà khi nó nặng thì nó càng ngày nó càng đau lên, và cuối cùng thì nó hình thành những cái hạt nước, cho tới những cái khối u, cho tới những cái cục ung thư. Thành ra cái nguyên lý đầu tiên mà chúng ta phát hiện sớm là cái điểm nào đau là cái điểm đó có bệnh lý. Cứ như vậy thôi, tức là cái chỗ đó nó đang tắc nghẽn và nó đang cần phải có một cái lực ở ngoài trợ duyên cho nó để nó khai thông đi. Và cũng theo cái nguyên lý thứ hai là nước chảy về chỗ trũng. Tức là khi mà mình xoa bóp như vậy thì nó sẽ bắt đầu nó tạo cái năng lượng, cái từ trường cũng như là cái chấn động để khai thông đến cái nơi nào nó cần thiết. Thì chính vì vậy mà Tây y người ta mới áp dụng cái nguyên lý thuốc để điều trị trong cơ thể mình. Tại vì khi mà mình bị nhiễm trùng, lấy ví dụ như khi quý vị nhiễm trùng đường hô hấp trên, mình bị ho có đàm màu vàng màu xanh, ho hoài không hết, sốt, thì như vậy khi mình bị nhiễm trùng đường hô hấp, mình đâu có bỏ thuốc vào ngay cái cổ họng của mình đâu có đắp ở ngoài da đâu, mình phải uống nó vào trong miệng, vào trong đường ruột của mình, hay mình phải chích vào trong máu của mình. Và khi nó vào trong máu, nó chạy khắp nơi trong cơ thể mình, nhưng mà cuối cùng nó sẽ bị rút tới, nó sẽ đưa tới ngay cái chỗ phổi, ngay cái chỗ cuống họng của mình, nơi mà vi trùng nó đang tập trung phát triển để nó tiêu diệt. Rồi giả sử trong cái giai đoạn quý vị đang uống thuốc như vậy, quý vị đi, quý vị vấp một cái, hay là quý vị dẫm cái đinh, nó bị nhiễm trùng dưới chân, thì cái thuốc đó nó cũng chạy tới ngay cái chân của vị, mà nó không tới đầu gối, nó không ra bàn tay. Thành ra khi mà mình tác động, mình xoa bóp cũng vậy, nó sẽ tạo nên cái từ trường, cái lực ngay cái bàn tay của mình hay ngay cái ngón tay. Và khi mình xoa bóp lên trên mặt của mình cũng vậy, nó sẽ tạo nên một cái sự dao động, cái chấn động, một cái từ trường đó. Nó sẽ tác động tới ngay cái vùng nào mà mình đang tác động. Và thậm chí nó sẽ đi theo cái con đường nước chảy về chỗ trũng đó, để nó đi tới cái cơ quan nào mà nó đang cần thiết, nó đang bị bế tắc. Có khi mình xoa bóp cái vùng cằm này thôi, mà nó vừa giúp cho cái gì? Nó vừa giúp cho cái bệnh táo bón của mình, nó vừa giúp cho cái bệnh mà bị bế tắc cái khí ở ngay cái tử cung của mình.
Tại vì ngay đây cũng là gần cái đường ruột già ha. Rồi mình xoa bóp ngay đó. Khi mình xoa bóp ngay đó, nó cũng giúp cho mình để giải quyết luôn được cái bàng quang. Tức là chẳng hạn như mình bị bí tiểu ha, hay là mình bị nhiễm trùng đường tiểu. Rồi cũng có thể là nó sẽ chạy tới cái chân của mình khi mình bị bong gân, khi mình bị trật khớp, khi mình bị mỏi chân, vân vân. Thành ra cũng cái cầm thôi, nhưng mà quý vị xoa bóp nó có thể đi đến bất cứ một cái cơ quan nào nó đang cần, nó đang có vấn đề bị tắc nghẽn hay nó đang bị bệnh lý. Thành ra khi mà quý vị xoa hai cái tay lại với nhau ha, quý vị thấy rằng trong cái lòng bàn tay của mình nó biểu hiện hết toàn bộ cơ thể của mình. Nó biểu hiện hết toàn bộ cơ thể của mình lên đây. Từ ở trong nội tạng cho tới ngoại vi, cho tới xương khớp, cho tới tất cả những cái tuyến nội tiết. Thành hai cái lòng bàn tay của mình, sáng sớm dậy khi quý vị chưa bung ra khỏi cái mền, chưa đứng dậy thì nên cố gắng tập xoa nó lại ha. Và mình xoa lên trên trán, trên mặt, trên mũi. Rồi sau khi mình ngồi thiền, mình cũng làm một lần. Trong ngày lúc nào mình thấy cái mặt mình nó nặng nặng, nó hơi mệt mệt, khí lực nó không lưu thông, quý vị có thể làm. Đó, thì chỉ cái động tác xoa tay, xoa mặt thôi là quý vị đã giải quyết được rất nhiều rồi. Đặc biệt là chúng ta làm nóng 10 cái đầu ngón tay của mình. Thì 10 đầu ngón tay của mình nó sẽ liên kết tới tất cả những cái xoang mũi của mình. Nha. 10 đầu ngón tay nó sẽ liên kết với tất cả những cái xoang mũi của mình. Và nên nhớ đây là cái đồn biên phòng, là cái cửa ngõ của biên giới, để cho tiếp xúc giữa môi trường bên ngoài với môi trường bên trong. Và cái hơi thở, cái không khí mình đưa vào là cái cực kỳ quan trọng. Mình có thể không ăn nhưng mình thể không thể thiếu hơi thở, không thể thiếu oxy. Và bởi vì trong ruột mình á, thì nó có hệ miễn dịch rất nhiều. Nó có gan để phụ cho cái hệ miễn dịch và đào thải độc tố, thanh lọc. Nó có thận, nó có bao nhiêu thứ trong đó, nhưng mà trong cái xoang mũi mình thì lại không có những cái đó. Thành ra mình phải cẩn thận. Khi mà mình xoa cái tay của mình nóng, 10 đầu ngón tay, tức là mình đã ra cái lệnh và mình đã gửi năng lượng tới cho tất cả những cái vùng xoang và não bộ này rồi. Thấy chưa? Sau khi mình xoa cái tay xong rồi là mình bắt đầu xoa lên cái mũi nha, đánh dọc theo hai cái mũi. Và khi quý vị đánh dọc theo á, đặc biệt là khi mà mình bắt đầu thấy nó ra nước mũi hay là bắt đầu mình thấy lạnh người, thì khi quý vị đánh dọc nó lên là quý vị thấy cái sống mũi mình nó còn biểu trưng cho cái gì nữa? Cái lưng, thấy không? Tức là mình đẩy khí từ dưới thận khí đi lên đó. Rồi thêm một cái nữa là khi mà quý vị xoa cái vùng này, quý vị đánh ra, quý vị thấy cái xoang này nó ảnh hưởng lên cái gáy, vai và hệ thần kinh của mình, cũng như đây là hai cái lá phổi của mình nha. Tức là nó vừa liên quan trực tiếp, vừa phản chiếu gián tiếp. Thành ra khi mà mình xoa như vậy, nó tạo ra một cái từ trường, cái từ trường lực. Và khi mình đánh lên trên mặt của mình, mình tác động nữa, thì cái tác nó lại mạnh hơn nữa. Và cái từ trường này nó sẽ chuyển động từ cái lòng bàn tay của mình cho tới mặt của mình và cho tới cái cơ quan nội tạng ở bên trong phổi, trong gan, trong ruột của mình nha. Và nó vừa tạo nên một cái sức nóng, tại vì khi mình xoa lại với nhau, tức là động nhiệt học mà, chuyển động thì nó tạo nên nhiệt. Và cái nhiệt lượng đó cũng là một cái năng lượng để cung cấp, để hỗ trợ cho những cái vùng xung quanh này. Bởi vì những cái nơi này là những cái nơi nó thiếu mạch máu đi đến ha, nó không có mạch máu trong này, thành ra nó sẽ thiếu cái nhiệt lượng. Thành ra lúc đó mình xoa bóp cho mình tạo, mình cung cấp cho nó thêm cái năng lượng để nó làm việc, cũng như nó giúp làm khô bớt những cái dịch nhầy mà nó đã tiết ra quá nhiều. Thành ra cái kế đến là mình xoa, xoa mặt, xoa trán, xoa má, xoa cằm. Rồi mình có thể xoa lên cái đỉnh đầu ở trên của mình nữa. Tại vì trên cái đỉnh đầu của mình ha, trên cái đỉnh đầu của mình nó cũng có một cái hệ thống phản chiếu của cả một con người. Do đó mình phải dùng 10 đầu ngón tay của mình, mình xoa tròn nó từ trước ra sau, từ ở giữa ra hai bên. ha, thì như vậy nó sẽ đẩy thông hết tất cả những cái mạch máu và những cái bế tắc. Cũng vậy, nó vừa giúp cho cái phần những cái tĩnh mạch nằm ngoài da đầu của mình hay phía ngoài, và nó vừa tạo nên cái từ trường để nó chấn động vào bên sâu ở bên trong của mình. Rồi cái lỗ tai của mình, nghe, cái lỗ tai của mình thì đặc biệt là nó có rất nhiều những cái huyệt quan trọng từ lúc mà mình mới hình thành cái thai, trong cái thai bào. Thành ra cái xoa bóp tai thì nó cũng giúp khá nhiều cho ảnh hưởng sâu trong nội tạng của mình. Và đặc biệt nó mang cái hình trái thận, do đó nó chủ về khí rất là mạnh. Khi mình xoa bóp cái lỗ tai mình nóng lên thì tự nhiên mình thấy cái người mình nó nóng. Và nhất là những ai bị dị ứng thường xuyên thì mình phải tác động trên cái viền tai, trên đỉnh cái lỗ tai của mình nữa. Ha, mình bấm trên đỉnh cái lỗ tai của mình ở đây thì nó sẽ giúp cho mình, giúp cho mình giảm bớt được, tức là ngoài xoa cái vùng mũi là cái nơi trực tiếp để làm ấm và lọc hết tất cả những cái tác nhân, nó còn phải kích thích ở đây nữa, thì đây là cái trung tâm để nó tiết ra những cái hóa chất mà để nó chặn đứng những cái chuỗi phản ứng do cái dị ứng nó gây nên. Thì đó người ta thường gọi là cái chain reaction, là một những cái chuỗi phản ứng nó giống như phản ứng hạt nhân gì đó trong cái bao nguyên tử, tức là một cái này nó kích thích, nó tác động cái kia và nó cứ chạy dài. Thành ra đó là hai cái. Cái thứ ba nữa là khi mà mình đã nói sáng dậy xong, mình đi cầu, đi toilet, mình khảo sát, khi mình tắm rửa, thì buổi chiều, buổi tối trước khi đi ngủ, mình kiểm soát tới cái chân của mình nha. Tại vì cả một ngày mình đi đứng nằm ngồi thì thường là mình đi nhiều, mình đứng cũng nhiều. Thành ra nó làm cho cái sức ép của toàn bộ cơ thể lên trên hai cái chân của mình, nhất là hai bàn chân của mình rất nhiều. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là bao nhiêu cái độc tố, bao nhiêu cái cặn bã cũng vậy, nó cũng bị cái sức hút của trái đất nó kéo xuống, cho nó đọng trên cái bàn chân của mình cũng khá nhiều. Thành ra nếu như buổi tối mà mình thấy mình mỏi mệt mà mình không xoa bóp cái chân, hay là mình không đi ngâm chân đó, thì mình rất là khó ngủ và độc tố nó cũng khó được thải trừ ra. Thành ra buổi tối trước khi đi ngủ thì nếu có điều kiện thì mình ngâm chân ha, ngâm chân nước nóng. Còn nếu không có điều kiện ngâm chân thì ít nhất mình dành cho nó 5-3 phút mình xoa bóp từ cái mặt dưới cho tới trên mu bàn chân, cho tới mắt cá trong, mắt cá ngoài. Ha. Thì như vậy mình đi từ đầu gối xuống, cẳng chân, bắp chuối, và mình đi xuống cái mu bàn chân, lòng bàn chân, và đặc biệt là xoa và xoay. Quý vị đọc trong cái trên mạng hay là trong cái tài liệu thì có cái cách hướng dẫn là xoa tay, xoa mặt, rồi nữa còn cách lắc ngón tay, ngón chân nữa. Ha. Nó rất là đơn giản, nó chỉ mất có vài phút thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho khai thông hết tất cả những kinh mạch. Bởi vì trong 12 đường kinh chính trong cơ thể mình thì 6 đường là nó ra ở đầu ngón chân, và 6 đường thì nó ra ở đầu ngón tay. Thành ra khi mà mình cầm mấy cái đầu ngón tay, ngón chân mình lắc, mình xoay á, nó sẽ giúp cho nó khai thông hết tất cả những cái bế tắc trong cái kinh mạch của mình. À, và đặc biệt đối với những người bị tiểu đường ha, đặc biệt những người bệnh tiểu đường thì lại càng phải cẩn thận, phải chăm sóc cái chân thường xuyên hơn nữa ha. Bởi vì cái bệnh tiểu đường thì cái lượng đường trong máu quá nhiều, thức ăn dư giả, mà cái hệ miễn dịch và hệ thần kinh của những người bị tiểu đường thì nó rất là suy kém, nó không còn nhạy nữa. Thành ra khi mà mình bị chảy xước, đối với những người tiểu đường thì người ta khuyên phải đi bộ, phải hoạt động nhiều để cho nó đẩy hết tất cả những cái đường dự trữ trong cơ bắp ra, để người ta không bị nó biến thành chất mỡ, không bị béo phì, cũng như cái lượng đường nó ổn định. Mà khi người ta phải đi, phải vận động mà mang giày không khéo, đi không cẩn thận, cách móng tay móng chân không khéo thì nó bị chày, bị xước. Đối với những người bình thường thì khi nó chày nó xước, cái hệ thần kinh người ta còn nhạy bén, người ta phát hiện ra đau, người ta biết liền. Rồi khi mà lỡ mà nó bị nhiễm trùng, hệ miễn dịch của người ta mạnh, nó tấn công và nó tiêu diệt liền. Trong máu của người ta cái lượng đường nó vừa phải, không có dư giả cho vi trùng ăn, thành ra nó không có sinh sôi nảy nở nhanh. Còn đối với người bị tiểu đường á, thì chỉ một cái xước nhỏ ngay cái móng chân thôi nha. Có khi nó nằm ngay đó một cái xước, chẳng hạn như hai bên nó ra dày quá và khi mình mang giày mình đi thì bắt đầu nó tróc, nó chỉ một cái xước nhỏ như vậy thôi. Nhưng bởi vì những người bị tiểu đường thì cái hệ thần kinh nó cùn nhục rồi, nó không còn bén nhạy nữa, thành ra người ta không biết đau. Rồi cái thứ hai nữa, không biết đau thì vi trùng nó bắt đầu nó tấn công vào, hệ miễn dịch của người ta thì yếu rồi, không đủ sức chống đỡ. Vi trùng vừa vào đến nơi thì coi như mâm cỗ đã dọn đầy, đường đầy đủ dư giả quá và nó tranh thủ nó xơi, thành ra nó phát triển lên rất nhanh. Thành khi nó phát triển nhanh như vậy thì nó cũng khôn lắm, tức là thừa thắng xông lên, nó không thèm ở ngoài nữa và nó tấn công thẳng vào trong xương luôn, để nó vừa trú ẩn. Thành ra khi nó vào trong xương thì như vậy thức ăn, thức uống, đường lúc nào cũng dư giả đầy đủ, mâm cỗ đầy ha. Thành ra nó cứ thế mà nó sinh sôi phát triển và cái thừa thắng nó xông lên. Cho đến khi nào mà mình phát hiện được thì quá trễ, là tại vì nó chỉ bị chậm khi nào mà nó tới cuối cái khớp đó thôi nha. Nhưng mà quý vị thấy rằng mình bị nhiễm trùng dưới này thì nó gỡ ngang khớp mắt cá, nhưng mà mình chỉ bị dính ngang cái mắt cá thôi, là nằm ngay biên giới, thì nó có thể là vừa lấn xuống dưới vừa lấn lên trên. Mà khi mình bị từ mắt cá đi lên ngang cái cổ chân, mình không thể cắt ngang cái cổ chân được, là tại vì ảnh tiến rất nhanh đó. Nói chung là tại vì mâm cỏ lúc nào cũng đầy dẫy, hệ miễn dịch thì yếu, rồi ảnh cứ thừa thắng ảnh xông lên, thành ra ảnh đi dọc theo ở trong xương mình và ảnh lên cho tới đầu gối. Đến khi ngang cái khớp gối nó chậm lại, ảnh mới tạm dừng. Mà nếu như mình để lâu quá, nó bắt đầu nó xuyên qua cái khớp gối thì nó lên tới khớp háng. Thành ra đối với bệnh tiểu đường thì càng phải cẩn thận ha. Những người nào mà tiểu đường không ổn định hay là thậm chí ổn định cũng vậy, phải hầu như là mỗi ngày phải dành cho nó ít nhất là 5 phút kiểm tra. Còn nếu như không á, là cái cơ hội bị gỡ khớp là sẽ rất bình thường, chứ không thể cưa được đâu. Đó, thành ra mình phải cố gắng để ý cái chuyện này. Rồi, còn cũng vài điểm nữa, nhưng mà thôi tạm ba cái vấn đề này. Nếu quý vị tập theo dõi nó, tập xoa bóp nó thường xuyên, tức là một ngày nhất là tay và mặt, nội quý vị không cần làm chi hết, chỉ cần, chưa cần biết là mình có phát hiện bệnh lý hay không nha. Nhưng mà khi mà mình xoa tay xoa mặt, tức là tự nhiên những cái điểm bế tắc của nó sẽ được khai thông. Đó, và quý vị sẽ thấy một tuần lễ sau, nếu mình thực hiện cái này đều đặn thì quý vị sẽ thấy cái sắc khí, cái năng lượng trong người mình nó sẽ khác liền. Đó. Thì chỉ xoa tay xoa mặt đều đặn, ăn uống đơn giản, hít sâu thở chậm và tập thể dục thì nó sẽ làm thay đổi được cuộc đời của mình. Từ cái thân sinh lý, thân vật lý thay đổi thì cái tâm lý của mình nó sẽ được ảnh hưởng theo và nó thư thả hơn, thì lúc đó quý vị mới tu tập tiến bộ được nha. Còn nếu như cái thân này mà nó cứ xìu xìu ẻn ẻn, nó đau bệnh hoài thì không có làm được cái chuyện gì hết trơn, chứ đừng nói là tu tập. Rồi, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị được thành công, được khỏe mạnh và tu tập được tiến bộ.